Bây giờ đó mình đặt phải một cái đinh mà nó chẳng đau gì hết, thì là nó nhiễm trùng rồi mà mình cũng chẳng đau gì hết, có khi mình cũng biết, nhưng mà nó mới đụng cái đinh cái là nó đau liền, thì cái đó mới báo hiệu để mình mới là đừng có đạp xuống tiếp cái chân xuống để cho nó lún sâu cái đinh vào trong chân mình. Cho nên cái đau đó là cái đau nó rất cần thiết để báo hiệu cho mình. Hay là mình ăn mà tới ngang một cái mức nó hơi no là bắt đầu khó chịu đó. Lúc mình mới đói thì mình ăn thấy ngon lắm, ăn hồi cái nó nhiều nhiều quá cái nó vô bắt đầu no là mình khó chịu. Nếu mình ăn quá một chút là có thể là mình khó chịu mấy tiếng đồng hồ lận, thì cái đó cũng để báo hiệu để lần sau mình ăn ít lại. Cho nên cái đau đó là cái đau rất là tốt. Cái đau thứ hai là cái đau mà do cái quả mà mình tạo một cái nhân ở trước đây. Thí dụ như là bây giờ mình tham ăn bây giờ mình bị trúng thực, thế thì cái trúng thực đó là cái quả của cái việc mà mình tham ăn. Hay là bây giờ mình học thiếu chăm chỉ là thì thiếu chú tâm cho nên điểm thấp, thì cái đó là cái điểm thấp đó, cái kết quả đau khổ đó là do cái quả của cái nhân trong quá khứ. Cái đau khổ này cũng là một cái điều rất là hay, bởi vì có nhờ cái đau khổ này mới là biết điều chỉnh lại cái nhân, tức là do cái quả đó mà mình biết cái nhân. Cho nên khi mà mình gặp cái đau khổ như vậy thì mình là sẽ điều chỉnh cái nhân xấu đó lại bằng cách là mình sẽ tạo ra cái nhân tốt hơn. Thí dụ như bây giờ một em học sinh là học thiếu cái chú tâm hay là thiếu sự siêng năng, cho nên là bây giờ điểm thấp, thì cái kết quả điểm thấp đó là báo hiệu để cho em là phải học hành siêng năng hơn, chú tâm hơn. Như vậy cái quả của cái nghiệp á cũng là một cái sự báo hiệu để cho mình thấy ra cái nhân quả. Thường thường á là mình sai lầm như thế này, mình làm một cái điều gì đó sai, bây giờ mình gặp một cái quả xấu thì mình là muốn loại cái quả xấu đó đi. Làm sai á, làm xấu á, có khi làm xấu là thích thú lắm. Ví dụ như bây giờ một người đó là sân hận rồi thì gặp ai mà làm trái ý mình một cái là xông vào mà đánh người ta, đánh được người ta mà gục xuống là thấy thích lắm. Mình thấy trên đài mà hai võ sĩ đánh nhau mà một võ sĩ thì nằm là đo ván, còn võ sĩ kia thì đưa tay lên là mừng lắm. Đại khái vậy. Thì họ thấy sung sướng chứ đâu có thấy gì khổ gì lắm. Đánh người ta gục xuống cái là sung sướng chứ đâu có khổ. Nhưng mà khi nào mình mới là gặp cái quả, nhờ gặp cái quả đó mới là thấy được cái khổ. Thấy được cái khổ là khi đó mình mới điều chỉnh được cái nhân. Cái khổ nó có một ý nghĩa của nó đó là để thức tỉnh mình, để cho mình vượt qua được cái bản ngã tham sân si, cái vô minh ái dục. Trong đó nhất là cái đau khổ đó là để mà loại trừ tham ái. Không có đau khổ là không bao giờ mà loại trừ tham ái cả. Thí dụ như bây giờ mình ăn ngon quá, mình ăn nhiều mình thấy mình thích quá, ngon quá đi. Mà nó không dặn chẳng bệnh gì hết. Nó cứ mình khỏe như thường đó, mình cứ là càng ngày càng ăn nhiều càng nhiều thêm nữa. Nhưng mà nó phải có đau gan hay là đau bao tử rồi gì đó, cái đó mình mới là biết mình mới dừng cái ăn nhiều đó đi chứ. Cho nên cái quả của nghiệp đó, cái quả khổ của cái nghiệp đó là để cho người ta điều chỉnh lại những cái nhân sai. Vì vậy cho nên á, nếu như mình tu mà mình nghĩ rằng là hệ cái gì mà khổ là mình cũng loại nó đi, đó là sai lầm. Thực ra cái khổ này này, cái khổ thứ nhất và cái khổ thứ nhì này này là cái khổ mà mình cần phải chịu nó. Ví dụ như một người ấy, mới ra nắng lần đầu thì mới ra nắng có khoảng 15 phút là nhức đầu rồi. Nhưng mà nếu mà ra lần thứ hai, lần thứ ba thì nó có thể kéo dài tới nửa tiếng. Và có những cái người người ta ra ngoài nắng ta làm quen rồi thì người ta có thể là làm cả ngày ngoài nắng mà không sao hết. Như vậy cái khổ này càng chịu đựng nhiều chừng nào thì nó càng ít khổ chừng đó. Mà người nào càng cố tránh cái khổ này chừng nào thì càng khổ nhiều chừng đó. Có phải vậy không? Nếu mà cứ gặp khó khăn gì, khổ gì đó mình cũng cố mà tránh đó, thì cái người đó càng tránh khổ thì cái sức chịu đựng về khổ nó càng ít hơn. Mà sức chịu đựng khổ càng ít thì càng khổ nhiều hơn. Nguyên lý nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên cái khổ thứ nhất là cái khổ mà càng khó khăn, càng đau khổ chừng nào thì là càng giúp cho người ta là chiến thắng được cái khổ được nhiều hơn, hay là người ta bác lệnh hơn. Đó là khổ thứ nhất. Còn khổ thứ hai là mình phải chịu trách nhiệm về cái sai lầm của mình là một. Cái người chịu trách nhiệm thì người ta sẵn sàng chấp nhận cái hậu quả sai lầm này, chứ không có tìm cách chạy tội. Thí dụ như bây giờ một em học sinh học dở, cho nên bây giờ là cái kết quả là bị ở lại lớp. Cha mẹ có tiền tới đút lót làm sao đó để cho em lên lớp. Thì cũng như mình đó, là mình gặp đau khổ cái là lo niệm Bồ Tát để mà Bồ Tát tới cứu khổ giùm mình. Thì có chừng là cũng giống như là mình học dốt mà lại là đút lót cho thầy cho lên lớp vậy đó. Lên lớp kiểu đó đó, càng lên lớp cao chừng nào nó càng dốt chừng đó. Tại vì cái học lớp thấp mà còn học chưa nổi mà lên lớp cao học theo nổi. Khi nào mà nó học lớp thấp mà học được rồi á, thì khi đó nó mới đủ tiêu chuẩn để học lớp thứ hai. Mà bây giờ cái lớp thứ nhất mình đã là chạy làng rồi, rồi phải là đút lót để đưa lên lớp hai, cái này lớp hai lại còn dở hơn nữa. Cho nên á, nếu như mình nó mà cứ gặp cái đau khổ một cái là mình cứ lo mà cầu nguyện Bồ Tát đến cứu, thì coi đó là một sai lầm. Mà Bồ Tát á, mà thật sự là Bồ Tát á, Bồ Tát sẽ nói này, khổ đi. Bởi vì nó có khổ nó mới nên người chứ, nếu mà nó không khổ làm sao mà nó nên người được. Cho nên ở bên ngoài thì gật gật đầu cho nó vui thôi. Chứ thực ra đó, Bồ Tát á, lại càng muốn cho nó khổ hơn nữa. Bởi vì Bồ Tát vậy, để cho nó khổ nó mới học ra được cái bài học đó. Tại chính nó tạo ra cái quả đó mà. Bây giờ nếu mà Bồ Tát mà tới mà lấy cái khổ nó đi á, thì cũng giống như là tham nhục đúc lót vô cho rồi là cứ cho lên lớp, cứ cho được lên chức rồi này kia, là như vậy là không được. Cho nên đó, phải coi lại cái quan niệm Bồ Tát đó. Bồ Tát chỉ có làm được một việc thôi, đó là chia sẻ hay là khai mở cho người ta. Tức là người ta có mà người ta không thấy thì chỉ ra thôi. Thí dụ như là một người thường á, không biết nó lượm đâu được một cái đồng hồ nó đeo vô đây, nhưng rồi nó đi hỏi người ta là mấy giờ rồi, thì cái ông kia đó, ông mới chỉ ra, coi đây này, thế anh có cái đeo đồng hồ đó, anh coi cái đồng hồ đó là bây giờ, chỉ cho ông biết cái cách coi giờ. Thì Bồ Tát chỉ có làm được chuyện đó thôi. Ngoài ra Bồ Tát không có làm được chuyện gì khác nữa. Bởi vì Bồ Tát mà xen vào cái nhân quả của người ta đó là Bồ Tát đó là sai trước. Nhưng mà Bồ Tát là chỉ cho người ta đó, người ta có cái đồng hồ mà người ta không biết coi, thì Bồ Tát mới nói rằng anh có cái đồng hồ anh coi này, chỉ cho cách coi này, thì người đó coi được. Cho nên Đức Phật với Bồ Tát là chỉ có khai thị thôi. Khai thị tức là chỉ cho người ta để thấy ra cái sự thật, để người ta thì tại là mình có mà mình không biết. Mình biết rồi mình đem ra mình sử dụng, thì Bồ Tát chỉ là làm được việc đó. Chứ còn mỗi người đó thì phải là từ thấp đuốc lên mà đi. Mỗi người phải chịu lấy cái nhân quả nghiệp báo của mình, chứ không thể nào mà Bồ Tát mà hệ mà cứ khổ đâu mà cầu thì cứ cứu đó, thì Bồ Tát đó là không được rồi. Đó là cái khổ thứ hai, là cái khổ quả này. Bây giờ có cái khổ thứ ba. Cái khổ thứ ba này đó là một cái khổ hoàn toàn do ảo tưởng tạo ra. Thí dụ như bây giờ một người nằm ngủ, cái tự nhiên tưởng tượng có ma, cái bà sợ. Cái đó là hoàn toàn là tưởng tượng. Bây giờ mình đi ngoài đường á, bà sợ rắn á, bà cứ sợ miếng. Mà thực ra trên đường không có con rắn nào hết. Thì cái khổ đó là cái khổ là do tưởng tượng mà ra. Nhưng mà nghe nói như vậy thì mình dễ hiểu vô cùng. Nhưng mà trên thực tế trong cuộc sống đó, thì hầu hết những cái đau khổ đều do cái ảo tưởng đó tạo ra cả. Đó, làm sao mà mình thấy ra được cái điều đó đó, đó chính là thiền đó. Thiền là phải nhận ra được cái gì tạo ra cái đau khổ, mà thực ra cái đau khổ này là ảo chứ không có thực. Có nhiều người á, cái tưởng là mình nghe người ta đi vô trong nhà thương á, thấy có người đau gan, tự nhiên sao thấy gan mình nó cũng đau đau, còn mình vô thăm cái trại cùi á là mình cứ thấy ngứa ngứa, mình chẳng có bị cùi gì hết trơn mà thấy người ta cùi là mình cứ ngứa ngứa ngứa, cứ gãi gãi hoài. Thực ra cái đau khổ đó là hoàn toàn là tưởng tượng ra chứ không có. Thì cái đau khổ này á, là nó phát xuất ra như thế này. Khi mà mình gặp cái khổ là của cái khổ thứ nhất với cái khổ thứ hai này. Cái khổ thứ nhất, thứ hai hồi nãy đó, tức là một cái khổ tự nhiên và một cái khổ thứ hai là cái khổ quả. Khi mình gặp hai cái loại khổ này thì mình lại khởi lên cái tâm chống đối lại, muốn dẹp nó đi cho mau, tức là khởi lên một tâm sân. Chính cái tâm sân đó, nó làm hai công tác. Một công tác là làm cho cái đau khổ nó kéo dài ra. Và cái thứ hai là nó cộng thêm với cái đau khổ đó một cái đau khổ nữa. Đó là cái đau khổ của ảo tưởng. Tức là nó thành hai cái. Một cái khổ là cái khổ tự nhiên, mà bây giờ cộng thêm một cái khổ ảo tưởng. Rồi một cái khổ là quả, mình cộng thêm một cái khổ ảo tưởng nữa. Cho nên nó mới gọi là khổ khổ. Trong Phật giáo gọi là khổ khổ. Khổ khổ tức là cái khổ rồi, mà mình trồng thêm một cái khổ nữa. Thì Đức Phật á, Ngài dùng một cái hình ảnh là Ngài nói là giống như người đã bị một mũi tên bắn, rồi tự mình lại bắn thêm cho mình một mũi tên nữa. Thay vì là mình phải chữa trị hay là mình phải lấy cái mũi tên đó ra, thì mình lại bắn thêm vô một mũi tên nữa. Ví dụ như một cái khổ quá, do cái nhân quá khứ gì đó mà bây giờ mình chịu cái khổ này, khổ quá. Hoặc là một cái khổ tự nhiên, thì mình lại gia tăng vào đó một cái lực chống đối. Thì cái lực chống đối này á, theo nguyên lý á, tức là ai mà, cái nguyên lý là gì? Nguyên lý đây là không phải là một ai đặt ra, mà nguyên lý đó là cái mà ai chiêm nghiệm đều thấy, gọi là nguyên lý. Cái nguyên lý đó là như thế này: hễ có một đau khổ mà mình càng chống lại cái đau khổ đó thì đau khổ đó càng tăng. Cho nên Lão Tử mới nói rằng là tương dục phế chi tức cố hưng chi, tức là muốn dẹp nó đi á thì càng làm nó tăng lên, càng muốn nó hết á thì càng cho nó tăng lên. Bởi vì cái đau khổ đó đó, do cái bạn ngã, do cái ta ảo tưởng đó giữ nó lại. Thay vì là cái khổ nó đến thì mình chỉ thấy và tâm mình sáng suốt, ví dụ như tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tịnh đông lành gì đó, thì mình chỉ thấy cái khổ đó nó đến, thì cái khổ đó nó sẽ chấm dứt ở một cái thời điểm ngắn nhất. Nhưng mà bây giờ mình lại là khởi lên cái bạn ngã, mình muốn dẹp nó đi, nhưng mà khi mình muốn dẹp nó đi đó thì mình lại là tăng thêm yếu tố cho nó kéo dài ra. Cái yếu tố mà muốn dẹp nó đi đó là tăng thêm yếu tố kéo dài ra. Bây giờ ví dụ như thế này, mình ra ngoài đường mình gặp một người, rồi ba hai người là cãi nhau. Cãi nhau á thì cứ người này mà cãi thêm một tiếng thì người kia cãi thêm một tiếng nữa, thì như vậy nó kéo dài ra. Chứ bây giờ nếu như bây giờ người kia nói mà người này vẫn là im lặng mà vui vẻ đàng hoàng, chấp nhận bên kia muốn nói gì đó thì nói, thì nó sẽ là hết trong cái thời gian mà ngắn nhất. Nhưng mà ở đằng này á, người kia nói qua một cái thì mình cãi lại một cái, rồi bên kia cãi lại một cái nữa, rồi mình cãi qua một cái nữa. Và cứ như vậy á, thì cái cuộc cãi lại vạ đó nó sẽ dài ra. Cho nên á, chính cái bạn ngã nó gia tăng cái sức mạnh cho cái đau khổ đó. Hay nói một cách khác, cái bạn ngã đó là món ăn của cái đau khổ đó. Cái bạn ngã nó nuôi dưỡng nó, cho nếu không có bạn ngã thì nó sẽ tự động diệt ở trong cái định luật sinh diệt của nó. Để nó có sinh thì có diệt. Cho nên trong thiền Vipassana đó, là khi có một cái khổ, tức là quán thọ đó. Quán thọ tức là khi có một cái khổ thì mình chỉ thấy cái khổ nó sinh sao, rồi nó trù sao, rồi nó diệt sao, mình chỉ thấy vậy thôi. Chỉ thấy thôi, chứ không ra vô trong đó một cái ý là muốn dẹp nó hay là muốn giữ nó gì cả. Mình muốn giữ nó cũng không được, mà mình muốn dẹp nó cũng không được, cũng không xong. Hôm qua thầy có nói đó, mình muốn dẹp nó hay là muốn giữ nó, tức là mình đã không thấy được cái bản chất thật của nó. Còn chỉ có mình để yên để mình quan sát thôi á, thì mình sẽ thấy được cái bản chất thật của nó. Cho nên là khi một cái người đang gặp một cái chuyện gì đau khổ thì thầy nói là con cứ đau khổ đi, con cứ khóc đi, chứ đừng có cố nén lại gì hết, cứ khóc hết rồi mất thôi, cứ khổ hết rồi thôi chứ, chứ đâu có cần gì đâu. Nhưng mà khi mình khổ mình khóc đó, chỉ cần là mình biết quan sát để thấy sự sinh diệt của nó thì nó sẽ sinh diệt nhanh nhất. Còn nếu như mình không thấy rõ đó, tức là mình vô minh, và đồng thời mình muốn dẹp nó đi hoặc là mình muốn giữ nó lại, tức là ái dục. Như vậy là đó là cái cách mà mình xử lý đối với cái đau khổ đó bằng vô minh ái dục, thì cái đau khổ đó nó sẽ được nuôi dưỡng bởi cái vô minh ái dục đó, cho nên nó càng tăng thêm. Đó là nói cái cảm giác khổ mà thật. Nó lại cộng thêm một cái cảm giác đau khổ ảo. Đó là do trong cái mà ý muốn của mình mà muốn chấm dứt cái đau khổ đó, đó là đã tạo ra một cái tâm lý khó chịu thêm. Thế bây giờ ví dụ như cái khổ rồi, mình lại chấp nhận cái khổ đó và mình không có một cái sức đối kháng, thì nó sẽ là không có cái người chịu cái khổ đó. Nó chỉ có đau khổ chứ không có người chịu đau khổ. Cái người chịu đau khổ này nó mới là vấn đề này. Tức là tự nhiên phát sinh ra cái gọi là năng sở, tức là có cái đau khổ và có người đau khổ. Thực ra trên thực tế đó, nếu mình chỉ quan sát một cách hoàn toàn sáng suốt đó, thì chỉ có cái khổ thôi chứ không có người khổ. Đó chính là cái tuệ thứ nhất trong thiền Vipassana. Tuệ thứ nhất là chỉ thấy cái sự kiện nó xảy ra chỉ là danh sắc chứ không có ai ở trong đó cả. Cũng như bây giờ lỗ tai mình nghe một âm thanh, thì có lỗ tai, âm thanh và có cái nghe, là có ba cái thôi. Nhưng ngoài ra đâu trong đó có cái ta ảo tưởng nào trong đó đâu. Nhưng mà khi cái ta ảo tưởng nó khởi lên trong đó, nói tai tôi nghe âm thanh, thì lúc đó đó là tai tôi này, cái nghe của tôi này, rồi chính cái tôi đó đó nó mới bắt đầu đó, nó xử lý cái nghe đó bằng cách là nó thích cái nghe đó hoặc là nó ghét cái nghe đó. Mà chính cái mà thích cái nghe và ghét cái nghe đó mới là đau khổ. Cái đau khổ này đó là một cái đau khổ mà mới thật sự gọi là khổ đế này. Bây giờ đó, khi mình đang hạnh phúc, khi mình đang hạnh phúc chứ đâu phải đau khổ đâu. Nhưng mà khi mình đang hạnh phúc đó, thì mình sợ cái hạnh phúc đó mất đi. Mình muốn níu kéo cái hạnh phúc đó lại là hai lần đau khổ. Tức là đang hạnh phúc mà tự nhiên sợ cái hạnh phúc đó mất đi mà thành đau khổ. Tức là biến một cái hạnh phúc trở thành đau khổ. Đang hạnh phúc thì nó cứ hạnh phúc thôi. Mình lại cố níu kéo lại, thành ra là cũng phát sinh ra cái đau khổ. Cái thứ ba, nếu như bây giờ một cái hạnh phúc, bây giờ một cái hạnh phúc mà nó cứ là kéo dài bình thường, bình hoài về hạnh phúc như vậy, rồi nó cũng trở thành đau khổ. Vì cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Giống như bây giờ mình đi mỏi quá, cái mình ngồi xuống thấy thoải mái. Nhưng mà thoải mái hoài, đến một cái lúc đó là nó bắt đầu là thấy chán, là thấy khổ. Tại sao mà một cái gia đình mà lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau thì là rất hạnh phúc, mà càng ngày thì càng là thấy cái hoặc là cái hạnh phúc đó vẫn còn nhưng mà sợ mất cái hạnh phúc đó đi, hoặc là cố níu kéo cái hạnh phúc đó lại, hoặc là cái hạnh phúc nó vẫn cứ tồn tại nhưng mà bây giờ mình không thấy còn hạnh phúc nữa, thì cả ba trường hợp đó đều là cái trường hợp mà đang hạnh phúc mà vẫn đau khổ, hoặc là mất đi hạnh phúc. Mình có hạnh phúc sẽ mất, chắc chắn là như vậy. Bởi vì cái gì có sinh thì cái đó có diệt. Cho nên mình đã có hạnh phúc, có thọ mạng, thì chắc chắn cái thọ mạng đó nó sẽ đưa đến là bất mạng. Cái đó là chuyện bình thường. Cho nên đó, hạnh phúc từ nó cũng là đưa đến đau khổ. Vì cái hạnh phúc đó sẽ hoài đi. Chính vì vậy cho nên mình muốn níu kéo nó lại, mà níu kéo đó mới là đau khổ. Và khi có một cái tâm mà không khổ không lạc, tức là chẳng khổ chẳng lạc gì hết đó, rất là bình thường. Bình thường thì tốt quá, vì nó cũng đâu có khổ, nó cũng không lạc. Thì lại ra là như vậy là bình thường. Nhưng mà bình thường là mình không yên. Bình thường là mình phải, giả sử như bây giờ mình ngồi một ngày mà thấy cứ để bình thường vậy đó là chịu không nổi. Phải tổ chức lễ hội, phải có ca nhạc, phải có cái gì đó, phải làm cái gì mà để cho nó vui lên, cho còn mà để bình nữa là thấy khổ rồi đó. Thành ra không khổ không lạc một ngày nữa, rồi nó cũng trở thành khổ. Thì những cái khổ này này, ba cái loại khổ này này, khổ khổ hành khổ hoài khổ này đấy, khổ này là khổ tâm lý, tức là khổ này là khổ ảo, cái là khổ này không có thật. Bởi vì một người đang hạnh phúc mà sao tự nhiên lại khổ? Cái khổ đó là chỉ cái ảo tưởng khởi lên thôi, chứ còn đang hạnh phúc chứ đâu có gì đau khổ đâu. Nhưng cái đau khổ đó chỉ là cái ảo tưởng. Nhưng mà cái khổ ảo tưởng này nó lại ảnh hưởng lên trên cái khổ thật. Bởi vì bây giờ khi mà mình đã ảo tưởng khổ như vậy rồi, ví dụ như bây giờ một người đang hạnh phúc mà sợ hạnh phúc mất đi, cho nên bây giờ khổ. Nhưng mà khi sợ hạnh phúc mất đi thì sẽ là buồn phiền. Buồn phiền thì đau vô tử. Hay là sợ hãi thì là đau gan. Hay là lo lắng. Sợ hãi lo lắng mà buồn chồn á thì có thể bị đau tim, nhồi máu cơ tim. Thì như vậy á, cái khổ ảo mà bây giờ nó lại trở thành khổ thật. Cái khổ đó là khổ ảo thôi, nhưng mà bây giờ nó biến thành khổ thật. Đó. Thì như vậy á, mình thấy là thực ra đó, cái mà Đức Phật ngài nói là khổ đế đó, là chính là ở cái chỗ mà cái ta ảo tưởng khởi lên. À, rồi á, là cái ta ảo tưởng đó là nó đầy cả cái tham lam sân hận si mê, hay là vô minh ái dục. Cho nên á, cái ta ảo tưởng đó mới là đem lại cái phiền não khổ đau trong cuộc đời này. Thầy phân tích cái khổ với cái lạc rồi cái xả là như thế nào để cho mình thấy ra được cái này. Bây giờ mình qua một cái lĩnh vực khác. Lĩnh vực là cái cuộc đời này nó có ý nghĩa gì? Thực ra đó, cái cuộc đời này đó, là nó đã cài sẵn một cái lập trình. Cái lập trình nó muôn đời không ai thay đổi được. Không ai thay đổi được cái lập trình này ở giữa cuộc đời này. Đó là cái lập trình là có được, có mất, có hơn, có thua, có thành, có bại, có vui, có khổ. Tám cái pháp gọi là tám pháp thế gian. Tám pháp thế gian đó là nó tồn tại mãi mãi trong cuộc đời này. Tại vì á, mục đích á, là nó giúp để cho những người sinh ra trong cuộc đời này đó phải trải qua những cái bước thăng trầm đó mà giác ngộ ra. Cho nên á, cái người nào á, mà tu mà nghĩ rằng là mình phải thoát ra khỏi tám cái bước thăng trầm này đó, hay là tám cái pháp thế gian này đó, đó là sai lầm rất lớn. Cái thoát á, thoát có thoát, nhưng mà cái thoát kiểu khác, chứ không phải thoát theo cái kiểu là mình chạy trốn khỏi cái thành bại được mất hơn thua vui khổ đó. Mà chính là mình phải có thất bại, có thành công, có được, có mất, có hơn, có thua, có vui, có khổ. Thì khi đó mình mới là giữ được cái thăng bằng. Tại vì ấy, cái cuộc đời này là để giúp cho mình học cái bài học giữ được cái thăng bằng. Cũng giống như những người mà chơi lướt ván, hay là những người mà họ xiệc, thì họ phải là giữ thăng bằng. Cái thăng bằng mà muốn giữ được ấy, là nó phải có hai mặt. Bây giờ thầy lấy một ví dụ như thế này. Người ta để cái tấm ván lên trên một cái cục tròn. Rồi một người lên tấm ván đó để mà giữ thăng bằng. Thì chính là nhờ nó xuống bên này một chút, thì anh này cho nặng về bên này một chút, thì nó cứ lên xuống như vậy đó mà nó giữ thăng bằng được. Cho bây giờ đó, mà giả sử như đang lúc mà anh ta đang giữ thăng bằng như vậy đó, và mình có cái phép gì đó để cho nó đứng yên lại thì ông nó sẽ ngã liền. Ông sẽ ngã liền, tại vì lúc đó, đó ví dụ như ông mới nhích qua bên này cái mà nó đứng yên cái là nó sẽ ngã về bên này. Nhích qua cái mà nó đứng yên nó sẽ ngã về phía bên kia. Bởi vì á, bất kỳ một cái vật chất nào mình để một chỗ nào đó, đó thì nó luôn luôn là có tính động. Theo cái nguyên lý vật lý đó thì một vật á luôn luôn động. Động để mà tìm cái chỗ tĩnh. Thí dụ như bây giờ mình đổ một cái nước một cái thì nó sẽ chạy 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 xuống chỗ nào mà thấp 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 rồi nó sẽ cứ chạy 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 cho đến khi nào mà nó đứng yên thôi. Mình để một cái hồng bi, thả một hồng bi ở đây thì nó sẽ tìm cái đường nào nó chạy 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 cho đến khi nó rớt xuống nó đứng yên thôi. Sở dĩ mà cái cuộc đời này á nó phải có 8 cái pháp thế gian đó là để cho con người sinh ra cuộc đời này á học qua cái thành cái bài cái được mất hơn thua vui khổ đó mà giác ngộ. Bây giờ mình á, khi mình tu á, thì mình lại có những cái giáo phái rất là sai lầm. Giáo phái đó, đó là muốn làm sao mà chỉ có thành công, chỉ có được, chỉ có lạc. Tức là toàn là đi tìm cái gì mà tốt thôi, còn bỏ cái xấu đi thì là đã mất thăng bằng và ngã liền. Vì cái cuộc đời này á, đã được lập trình để cho tất cả chúng sanh sinh vào trong cuộc đời này là học bài học giác ngộ. Cho nên cái cuộc đời này là một cái trường thiền rất lớn. Mà tất cả mọi cái tình huống đó mà đến với mình đó, chính là để giúp cho mình giác ngộ ra, để giúp cho mình có khả năng giữ được thăng bằng trên hai cái đối cực đó. Hôm trước ở Brisbane có một ông giáo sư, ông đến là ông thăm thầy rồi ông mới hỏi đạo. Thì ông mới nói thế này: tôi thấy đạo Phật có vẻ bi quan yếm thế, bởi vì á tu rồi mới cho lên niết bàn rồi mới là ra xa cái cuộc đời này để mà yên một mình á, thì tôi thấy như vậy là gì nguyên. Cái quan niệm đó là hầu hết Phật tử của mình là quan niệm như vậy. Quan niệm tu là phải làm sao để thoát ra khỏi cuộc đời này, để mà tới cái chỗ niết bàn là nó im im phăng phắc, im re, là lúc đó là chỗ đó là nó khỏe khoáng hoàn toàn hạnh phúc. Thật ra đó là cái gì? Đó là cái mơ ước. Cái mơ ước đó là cái mơ ước của vô minh ái dục. Cho đó không phải là con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ đó là thấy ra cái hai mặt của cuộc đời, nhưng mà là không loại đi một phía để mà lấy một phía. Khi mà mình loại đi một phía để mà lấy một phía đó, thì như vậy là gọi là nhị nguyên. Còn khi mà mình chấp nhận cả hai mặt, chấp nhận cả hai mặt của cuộc sống, chấp nhận cả cái khổ, cả cái lạc, chấp nhận được cả cái được, cả cái mất. Khi mình chấp nhận được tất cả những cái đó đó, thì mình lại học ra cái bài học thăng bằng. Cho nên á, một người mà niết bàn á, mà giải thoát á, giác ngộ đó, là cái người mà có thể là được cũng được, mất cũng được, thành cũng được, bài cũng được, hơn cũng được, thua cũng được, vui cũng được, khổ cũng được. Thì cái người đó mới là cái người mà giác ngộ giải thoát. Chứ không phải giác ngộ giải thoát là trốn đi cái được mất hơn thua vui khổ đó để mà trốn vào một cái cảnh giới niết bàn nào đó, mà thực ra việc đó không thể nào làm được. Bây giờ mình lấy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Một cái em học sinh bắt đầu cho đăng ký vào học lớp 1 thì lẽ ra là em phải phấn đấu để mà học đến cái giờ học môn nào thì học tròn vẹn môn đó. Cứ như vậy mà học hết cái bài này qua bài khác, hết cái môn này qua môn khác, hết cái lớp này qua lớp khác, thì lúc đó em mới học hết cả cái chương trình giáo dục. Còn em nào á mà nói rằng là học như vậy là khổ quá rồi, muốn đi chơi cho khỏe à, rồi là cứ đi tìm cái chỗ nào đó để mà ngồi mà chơi cho yên cho nó khỏe đó, thì em nó chẳng bao giờ học qua được cái trường học cả. Mà cái cuộc đời này đó là một trường học. Thực ra là người ta tưởng rằng là người này đi vô cái chùa đó mới là tu thiền, người đó theo cái phái đó mới tu thiền. Nhưng mà theo thầy thì thầy thấy là tất cả mọi người đang thành thiền hết. Cho dù cái người đó không biết đạo, không biết cái gì hết, người đó cũng đang thành thiền. Là vì sao? Bởi vì đã vào trong cuộc đời này rồi đó, thì phải trải nghiệm qua tất cả những cái mà thành bại được mất, hơn thua vui khổ. Cái trải nghiệm đó cho đến một cái lúc mà cái người đó nhận ra được rằng là cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái vui, cái khổ, cả hai mặt đó đó đều đóng góp vào cho sự giác ngộ, đều đóng góp vào cái sự thăng bằng, thì á, lúc đó đó người đó mới là giác ngộ. Chứ không phải là trốn chạy, không phải là trốn chạy những cái mà thất bại hay là cái đau khổ này kia để mà đi tìm một cái mà hạnh phúc. Tức là như vậy á, thì tu chỉ là trốn bỏ những bài học khó khăn để đi tìm những cái nào mà dễ dàng thoải mái. Thì đó là một sai lầm rất lớn. Học sinh nào mà có tư tưởng đó là không thể nào học được. Học sinh nào chịu khó đó, môn nào cũng chăm chỉ học, bài nào cũng chăm chỉ học, lớp nào cũng học qua, thì qua cái trải nghiệm đó nó sẽ học hết cái chương trình giáo dục. Tại sao một Đức Phật lại trải qua rất nhiều A Tăng kỳ kiếp để thành Phật? Ở bên Đại Thừa nói là không cần, chỉ cần đốn ngộ cái là thành Phật liền, là khỏe, chứ khỏi cần phải trải chi cho mình. Nói như vậy là nói lý thì được, nhưng mà trên sự đó, anh phải trải nghiệm tất cả những cái khổ, cái vui, cái thành, cái bại, cái được, cái mất, hơn thua đó. Anh phải trải qua được mà anh không còn lay động nữa kìa, thì lúc đó anh mới là giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là cái kiểu mà đốn ngộ một cách chạy trốn, là cái đốn ngộ nó không được. Nhưng mà đốn ngộ là có. Đốn ngộ là thế này, không phải là đem cái bản ngã lăng xăng ra mà để mà đi tu, mà để mà thành cái này thành cái khác. Cái đó chỉ là con đường sai lầm. Còn đốn ngộ là gì? Đốn ngộ tức là nhận ra được ngay nơi pháp, để mà lấy tánh thức mà thấy pháp, như vậy gọi là đốn ngộ. Nhưng mà tánh biết thấy pháp này đó, thì nó phải trải nghiệm qua vô lượng kiếp, chứ không thể nào thành Phật liền một cái liền đó, là không có. Tại vì là cái trường đời này là một cái trường đời mà đầy cả cái gian khó, đầy cả những cái nguy hiểm. Ai mà vượt qua được, ai mà có thể là bình tâm được trước những cái thăng trầm của cuộc sống này đó, thì người đó mới là giải thoát. Cho nên cái cuộc đời này có một giá trị rất lớn. Và bài học trải nghiệm qua tất cả những cái mà thăng trầm của cuộc sống đó là một bài học giác ngộ rất là lớn. Cho nên là có những cái câu nói như là cảnh khổ là nấc thang cho bậc anh tài, kho tàng cho những người khôn khéo, và là vực thẳm cho những kẻ yếu đuối. Hay là con người là kẻ học nghề, mà thầy là những ê chề đứng đau. Không ai tự biết mình đâu, nếu không từng trải đứng đau nhiều bề. Bởi vì cái khổ này này, chính cái khổ này đó là cái ngọn lửa trui rèn vàng hay là kim loại mà muốn mà rèn thành những cái đồ trang sức tốt đẹp tinh vi đó, là đều phải qua lửa thật nóng. Cho nên cái cuộc đời này là bể khổ. Nhưng mà thực ra đó, cái khổ mà cái khổ của cuộc đời đó, là cái khổ đó là cái khổ rất là quý giá. Còn cái khổ mà do cái bản ngã tạo ra đó, cái khổ đó mới là cái khổ mà làm cho người ta luân hồi sinh tử. Cái khổ mà do cái bản ngã đó, có chừng chính cái người muốn giải thoát đó, là người đó là người tạo ra đau khổ đó. Cuộc đời này, bây giờ mình nói cuộc đời á, thì mình đã nói như vậy rồi, nhưng bây giờ nói bản thân của mỗi người. Bản thân của mỗi người á, khi sinh ra đó, thì trong Phật giáo gọi là một cái sinh nghiệp. Janaka là một sinh nghiệp. khi mình sinh ra trên đời này là đã kèm theo một cái sinh nghiệp rồi. Mới sinh ra đó là đã kèm một sinh nghiệp cho đến chết. Cho nên đó là người ta mới là làm ra được cái số tử vi. Cái số tử vi là người ta mới tính được là cái người này là sẽ lúc nào chết và cuộc đời sẽ trải qua những cái chuyện gì. Người ta có thể tính được bằng số tử vi. Nhưng mà nó có một khác một cái chỗ này là đạo Phật không phải là xem cuộc đời của mỗi người đó là định mệnh. Không phải là định mệnh mà là nghiệp mệnh. Nghiệp mệnh tức là cái mà mình bây giờ mình thọ nhận đó, cái đó là cái kết quả của chính mình làm ra. Và mình có thể chuyển hóa được những cái mà đã sai lầm từ trước để nó trở thành tốt. Cho nên là mỗi người chính là cái bài học giác ngộ của chính mình. Chứ không học ở đâu, không tìm tòi ở đâu hết á. Cho nên trong thiền người ta nói là không hướng ngoài cầu huyền, không có hướng ra ngoài để tìm cầu đâu hết á. Và cũng không ai học ai được cả. Học tức là qua cái trải nghiệm của người khác mà mình lại thấy ra được, mình học ra được để mà thấy lại mình thì cái là được. Nhưng mà bài học là bài học ở nơi mình, chứ không bắt chước ai được cả. Vì mỗi người đó sinh ra trong cái cuộc đời mà có thành bại được mất hơn thua vui khổ này á, thì nó là cái chung. Nhưng mà cái riêng của mỗi người á thì lại là do mỗi người đó là tạo ra. Thầy có một cái ví dụ như thế này. Có một cái ông cha, ông làm việc và ông để lại được một cái gia tài rất là quý giá. Thì cái gia tài đó là 10 cái viên ngọc quý. Thì ông có 10 đứa con, ông mới giao cho mỗi đứa con một cái viên ngọc quý. Xong rồi á, ông nói là bây giờ ông đi du lịch khắp nơi trên thế giới, còn mấy đứa con ở nhà đó thì cha là giao cho mỗi đứa một cái viên ngọc. 10 năm sau ông về thì đứa thì mạnh khỏe, đứa thì bình hoàng, đứa thì ngu dốt, đứa thì là học hành cao, đứa thì giàu, đứa thì nghèo. Mỗi đứa một môi khác nhau hết. Thế tại vì sao? Là bởi vì do cái nhận thức của mỗi đứa đối với cái viên ngọc đó. Tức là mọi người đều có cái viên ngọc cả, nhưng mà do không nhận thức ra, lấy cái viên ngọc này đem đi là phung phí lung tung hết, cho nên bây giờ nghèo. Còn cái người ta biết cái đem cái viên ngọc đó, người ta làm được những cái việc mà lợi ích gì đó, cho nên bây giờ là giàu. Cái người thì là có sẵn cái khả năng tài chính như vậy thì họ mới học hành tới nơi tới chỗ. Còn có người thì lại là không biết sử dụng nó, cho nên nó cũng hại lại mình. Thì là do cái nghiệp của mỗi người. Cái đó chính là cái nghiệp của mỗi người. Tức là mỗi người cũng giống nhau hết. Tất cả chúng ta đều là sinh ra trên cuộc đời này là được cung cấp bình đẳng giống nhau hết. Nhưng mà mỗi người lại sử dụng những cái yếu tố đó một cách khác nhau. Người thì sử dụng đúng tốt, người thì sử dụng là xấu, người thì sử dụng đúng, người thì sử dụng sai. Và mỗi mức độ của cái đúng sai xấu tốt đó ở nơi mỗi người đó, mà nó tạo ra mỗi người là một cái cá biệt riêng. Và khi mà nó đã thành một cái cá biệt riêng như vậy rồi á, thì chính mỗi người là phải học lại chính bản thân mình, chứ không phải học đâu khác. Cho nên tại sao Đức Phật Ngài là dạy là phải trở lại thân thọ tâm pháp để thấy ra. Thân thọ tâm pháp là nó mình đây chứ đâu. Thiền tông thì nói là trực trị nhân tâm kiến tánh thành Phật, tức là cũng là trở lại với nơi mình mà để mà thấy ra cái thực tánh mà thành Phật. Thì bên thiền Vipassana thì là ngay nơi cái thân thọ tâm pháp của mọi người mà thấy ra mà giác ngộ. Thì cũng giống nhau. Cho nên là mình không thể từ chối bản thân mình để mà đi tìm một giác ngộ khác, là một. Và mình cũng không thể từ chối cái cuộc đời này để đi tìm một cái nơi chốn nào khác để mà an lạc hạnh phúc được. Bởi vì cái cuộc đời này là chính là cái nơi để mà mình học ra bài học giác ngộ. Như vậy cuộc đời này là cái trường thiền rất là lớn, mà tùy theo mỗi người, tùy người nào học lớp 1 thì cứ học lớp 1, người nào học lớp 2 cứ học lớp 2, đại khái như vậy á. Tức là tùy theo trình độ căn cơ của mỗi người, tùy theo cái duyên nghiệp của mỗi người mà học ra cái bài học của mình trong cuộc đời này. Thứ hai đó, trong cuộc đời này đó, cái gì mà mình gặp phải đó, cái đó chính là vị thiền sư lớn nhất. Ví dụ như mình ra ngoài đường mà mình gặp một cái người họ tới họ mắng chửi mình chẳng hạn, thì đó là vị thiền sư đó. Bởi vì á, cái người nó mắng chửi mình, lúc đó mình mới là thấy mình phản ứng ra như thế nào, là cái phản ứng của mình lúc đó đó là chính xác nhất của cái mà mình đang làm. Còn khi mình hành thiền á, thì mình lại muốn sẽ là. Trong khi mình hành thiền á, là mình cứ muốn sẽ là, mà muốn sẽ là thì đâu phải là đang là. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ người ta chửi mình cái là mình phản ứng sao, là cái phản ứng đó là đang là. Mà cái phản ứng đó là phản ánh trung thực nhất cái người đó ở trong cái trình độ căn cơ của họ ngay lúc đó là như vậy. Như vậy chính cái người chửi đó, đó là đã chỉ ra thẳng cho cái người đó thấy rằng là người đó đang như thế nào. Bởi vì á, cái mà bài học giác ngộ của người đó là chính cái người đó lúc mà gặp phải một sự kiện gì đó, lúc đó mới là trung thực bản thân mình. Như vậy á, một cái đối cảnh nào đó mà mình gặp phải là vị thiền sư giỏi nhất để có thể chỉ ra cho mình tình trạng thực sự của mình lúc đó là cái gì. Hay nói một chút dễ hiểu á, cái đối cảnh đó đó chính là cái tấm gương mà mình soi mặt mình vào trong đó. Đó, khi ví dụ như cái người đó chửi, cái người chửi đó đó là một cái tấm gương vô hình để mà mình soi ra là thấy cái tâm mình lúc đó là sân cỡ nào, như là nhăn mặt như cỡ nào đó, sao sao đó, chân tay run lên như thế nào đó, là lúc đó đó. Nếu như một người mà biết nhìn lại, biết nhìn qua cái tấm gương đó để mà thấy lại mình đó, thì cái thấy lại mình đó chính là cái đề mục thiền. Cuộc đời là một trường thiền, những cái đối cảnh mà mình gặp phải á, là vị thiền sư lớn nhất, và cái tình trạng của mình lúc đó là bài học thiền chính xác nhất. Vì cái cuộc đời này á, là mấy trường thiền thôi, chứ không có phải là trốn vô trong rừng mà trường thiền đâu. Trốn vô trong rừng thì lại càng ngày là ở trong đó bao lâu chừng nào đó là càng khó giác ngộ chừng đó. Trừ ra một trường hợp thôi, đó là cái trường hợp mà người ta đã học ra hết tất cả mọi cái giữa đời này rồi. Lúc đó người ta ở đâu đó, ngồi vô trong rừng hay muốn ở đâu đó cũng được. Lúc đó muốn ở đâu thì người ta vẫn là giác ngộ giải thoát thôi. Ở trong rừng hay ở đâu đó cũng được, chẳng sao hết đó. Nhưng mà nếu như một cái người mà để mà học cái bài học giác ngộ đó thì trốn chạy như vậy là sai lầm. Bởi vì á, chỉ có mình thấy ra mình tại đây và bây giờ thôi. Chính trong bối cảnh đó, trong những cái hoàn cảnh mà càng éo le chừng nào thì mình lại càng thấy rõ mặt mình ra chừng đó. Thì cái hoàn cảnh đó, đó là vị thiền sư. Còn cái mà mình khởi lên như cái gì đó, đây là, đó chính là bài học của sự giác ngộ, hay là cái đối tượng của thiền, chứ không phải là cái nào khác. Nếu qua những cái đó mà mình học ra được chính mình, thấy ra được chính mình ở trong mọi hoàn cảnh đó, thấy ra được chính mình, thì dần dần á, hệ mà đã thấy ra thì nó sẽ để tự động điều chỉnh. Nó giống như cái người mà thầy lại nói ví dụ hồi nãy là đang xiệc á, đứng trên cái tấm ván mà trên cái cục tròn á, hoặc là đi trên cái sợi dây đó, thì luôn luôn là họ giữ được thăng bằng. Muốn được giữ được thăng bằng á, thì phải đi ở giữa những cái thành bại được mất hơn thua vui khổ của cuộc đời này, và nó phải trải qua xuân hạ thu đông, nó phải trải qua nhiều mặt của cuộc sống, thì lúc đó nó mới thành tựu được sự giác ngộ. Còn mình á, trong cái tu hành á, là sai một lần một cái là từ chối chính mình để muốn mình trở thành một cái ác, cái đó là sai lầm lớn nhất. Từ chối bài học của chính mình để muốn nó biến thành một cái khác, Đó là sai lầm lớn nhất. Và chính là từ chối bài học của chính mình để mà đi tìm một cái khác, để tìm một cái mình khác tốt đẹp hơn. Đó chính là luân hồi sinh tử. Cho nên là cuộc đời là một cái bài học giác ngộ. Thực ra bài học giác ngộ đó nói là cuộc đời, nhưng mà cái cuộc đời đó chỉ là cái môi trường, cái trường học thôi. Còn chính bản thân mỗi người đó là bài học giác ngộ. Và một bài học giác ngộ đó nó phải trải nghiệm trong cuộc đời thì khi đó nó mới là học ra được. Còn nếu nó không trải nghiệm trong cuộc đời á, cũng như là một cái miếng sắt ở trong cái mỏ sắt á, nếu mà không có rui rèn ở trong lửa thì nó không thể nào làm ra được cái khí cụ gì tốt đẹp được cả. Còn á, người ta nói thực ra những viên ngọc quý nhất trên đời này á, nó nguyên hồi xưa có thể là một bùn. Cục bùn đó rồi nó hóa thành đá. Thành đá rồi nó trải qua nhiều năm, cái đá đó nó mới là chịu cái nóng lạnh, cái thời tiết của đất trời mà nó cứ là từ năm này qua năm khác cả hàng triệu năm. Như vậy, từ một cục bùn bây giờ trở thành một cái viên ngọc quý nhất. Chẳng phải là tự nhiên mà nó ra cái viên ngọc đâu. Đó là một cái quá trình như vậy đó. Mà cái quá trình đó là cái quá trình mà nó có trải qua rất nhiều cái mà biến động khác nhau. Thí dụ như bây giờ thế này, thầy thấy mấy cái hoa ở Úc đẹp quá, thầy mới lấy đem về Việt Nam thầy trồng. Nhưng mà nó không ra hoa. Tại sao nó không ra hoa? Bởi vì nó phải trải qua những cái nóng lạnh của cái thời tiết ở đây nó mới ra hoa. Còn bây giờ về Sài Gòn nó không đủ cái thời tiết đó thì nó không ra hoa. Có những cái cây ở bên Việt Nam mình á, nhất ở miền Nam á, cho lên trên miền Bắc trở lên thì còn có lạnh á, thì nó còn đỡ. Còn ở cái miền Nam nó không có lạnh, cho nên có một cái số cây trồng thì nó vẫn có thể sống, nhưng mà ra hoa nó hoa không ra hoa được. Kiểu như vậy đó. Cho nên á, đôi lúc là nó phải trải qua những cái trui rèn trong pháp. Cái cuộc đời này giống như cái lò rèn á. Một cái lò rèn là nó cứ nung lửa lên để mà nó biến những cái mà thô nó trở thành ra là bi tế. Thì mình đó là mình sinh ra là mình đã có một tánh biết và pháp, là cái nó đã hoàn chỉnh giống như ông cha mà cho mỗi người một viên ngọc vậy. Nhưng mà mình là không biết sử dụng rồi mình làm tầm bậy tầm bạ rồi nó ra cái này cái kia. Nhưng mà bây giờ cũng không sao, muốn làm gì đó làm, không sao hết trơn. Có cái là đó, pháp bầu nhiệm của pháp là ở cái chỗ đó. Giờ anh muốn cứ làm gì thì làm đi, thích gì làm đấy. Nhưng mà hãy làm cái gì á, nó sẽ có ra nhân quả để nó dạy cho anh học bài học không, trong chạy đường nào hết trơn. Trước sau gì anh cũng phải học ra cái bài học đó. Cho nên thầy có nói một cái câu mà nhiều người là khi chưa hiểu nó rất là lạ. Câu đó là bất kỳ mình chọn lựa cái điều gì cũng giống nhau. Nghe có hơi lạ không? Bất kỳ mình chọn lựa cái điều gì cũng giống nhau hết. Mình cứ chọn một cái. Bây giờ mình chọn lửa. Thay vì chọn nước thì mình chọn lửa. Chọn lửa thì mình là sẽ học bài học của lửa. Khi học bài học của nước rồi, trước sau nó cũng sẽ học qua bài học của nước. Mà cái anh học tròn cái bài học của nước á, thì học ra được bài học của nước rồi trước sau cũng học qua bài học của nước. Bởi vì nó liên hệ với nhau. Cho nên á, tròn cái nào rồi nó cũng ra cái khác. Nếu mà chỉ trên cái thành quả mà hiện tại mà mình thấy á, thì mình thấy là mình tròn cái nào thì chỉ được cái đó. Nhưng mà trên cái toàn thể của vấn đề đó, thì tròn cái nào cũng như nhau. Chọn đi rồi trước sau rồi nó cũng phải ra cái kia, không chạy đường nào hết trơn. Tại vì anh đã ở trong cuộc đời này đó, mà anh muốn thoát ra khỏi cuộc đời này thì anh phải là trải nghiệm tất cả mọi thứ để mà thấy ra được. Mà thoát ở đây không phải là thoát ra khỏi nó, mà thoát ở đây tức là mình ở trong đó mà thấy rõ nó, mà không bị nó chi phối, không bị nó trói buộc. Chứ không phải là thoát ra khỏi có nghĩa là mình chạy trốn ra khỏi chỗ khỏi nó.
Đại thầy nói là cái khổ nó sẽ dài hơn để cho mình có thể mà điều chỉnh được cuộc sống của mình. Cái tâm trí nó thảnh thơi, nó đảnh đạt, nó thấu hiểu được cái nỗi khổ đó. Rốt cuộc là mình cũng vẫn phải buông cái ngã.
Thực ra cái đó là cái nguyên lý. Khi mình mô tả sự thật á, thì là khi mà mình khởi lên cái bản ngã đó, thì chính cái bản ngã này đó là nó mới tạo ra tập đế. Cái tập đế đó mới là có cái hậu quả của nó là khổ đế. Còn nếu không có cái bản ngã thì là cái tập đế không có, rồi khổ đế không có, cho nên gọi là diệt đế. Và diệt đế là bởi vì không còn cái tham sân si, cho nên lúc đó là cái tâm nó định tĩnh sáng suốt, là giới định tuệ, là giác ngộ giải thoát. Đó là mình nói cái nguyên lý. Nhưng mà nó có một cái điều cũng lạ, là nếu như khi có bạn ngã, tức là một khi mà cái ta ảo tưởng nó đã khởi lên, lúc đầu cái ta ảo tưởng nó khởi lên đó, thì nó sẽ vô minh ái dục, và nó sẽ hành động, nó tạo tác, và nó có luân hồi sinh tử. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ như thế này, chính trải qua cái đó, có thể là lúc đầu khi mà còn vô minh ái dục thì nó sẽ trải qua cái thời gian lâu lắm, cái thời gian mà trui rèn nó lâu lắm, rồi một ngày kia đó là nó bắt đầu nó thấy ra dần dần. Qua cái trải nghiệm cuộc sống đó, nó tự động nó thấy ra dần dần, bởi vì trong thâm sâu thì nó vẫn có tánh biết. Trong thâm sâu thì ở nơi mỗi người là tánh biết và pháp vẫn là hoàn chỉnh. Tức là ở nơi mỗi người vẫn có viên ngọc ý. Tức là tánh biết và pháp thì vẫn là hoàn chỉnh. Nhưng mà do cái bản ngã vô minh ái dục đó mới là làm sai lầm. Nhưng mà khi mình nhận ra được cái bản ngã vô minh ái dục đó thì mình mới nhận ra được cái viên ngọc quý là tánh biết và pháp đó. Cái này là cái kỳ diệu của pháp đó. Cái kỳ diệu, cái mầu nhiệm đó ở chỗ đó là bản ngã khởi lên thì cứ khởi lên, cái bản ngã nó sẽ làm sai lầm và nó sẽ đau khổ. Và khi mà nó vẫn ảo tưởng là bản ngã đó thì nó vẫn đau khổ, nhưng mà tánh biết nó vẫn tiếp tục theo dõi và biết, chứ không phải là không biết. Chính cái đó mà bên Thiền Tông gọi là đốn ngộ đó. Bởi vì nếu mà mình không biết rằng là mình có một cái tánh biết để mà thấy được tất cả mọi chuyện đó thì là đúng là nếu mà cái anh bạn ngã này anh chỉ có một mình anh thôi á, thì anh sẽ luôn luôn sinh tử mãi, chứ không cách nào mà anh giác ngộ được hết trơn. Nhưng mà chính bởi vì ở đây mọi người là nó đã có sẵn có cái tánh biết và pháp vốn đã hoàn chỉnh, cho nên á, khi mà anh làm sai rồi anh mới chịu cái hậu quả. Từ cái sai mà chịu hậu quả đó, từ từ nó lại là học ra. Lúc đầu thì học ra rất chậm, nhưng mà sau càng dần về sau thì nó sẽ học ra rất nhanh. Nó sẽ thấy ra hết. Lúc đầu là thấy chậm lắm, nhưng mà cái mà tánh biết của mọi người đã sẵn có đó là giúp học ra được cái bài học này. Thì mình nói cho nên để cho dễ hiểu là trở lại cái em học lớp 1, mình nói cho dễ hiểu. Lúc đầu nó cứ đánh vần, rồi nó còn từ nhân chia gì sai tùm lum hết trơn á, rồi nó cứ dần dần như vậy. Trong cái khi mà nó làm cái điều đó thì nó vô tình nó lại phát triển được một số cái khả năng của bên trong của nó. Mặc dù bây giờ nó ngồi nó cứ còng từ gì vẫn sai, đánh vần vẫn sai, nhưng mà bên trong á nó lại là giúp cho nó đó là phát triển được một cái sự cố gắng, nỗ lực, sự tinh tấn, ví dụ như vậy. Nó học cái tự nhiên là nó là thấy ra được một chút, thấy ra được chút này rồi thấy ra được chút khác. Nhưng mà cái thấy này á là cái mà nó đã có sẵn, nhưng mà bây giờ qua cái bản ngã quá cái sâu cái đó thì bây giờ nó lại đùng phải, rồi cứ học rồi lên được lớp 2 rồi thì nó mới vẫn tiếp tục gỡ dần nó qua. Cho nên nó đến khi mà nó lên tới đại học chẳng hạn thì lúc đó nó có thể là có khả năng là đứng ra lập một công ty. Bây giờ lúc mà nó học lớp 1 có biểu nó lập một công ty là nó không thể nào được. Là lập công ty là cái gì là nó không thể nào hiểu được. Nhưng mà bây giờ nó trải qua từng cái mà sai đúng mà điều chỉnh từ lớp 1 đến lúc nó học lên thì nó là có thể lập ra một công ty, ví dụ như vậy. Mình ví dụ cho dễ hiểu thôi, cho mọi người không cần học theo kiểu đó mà người ta vẫn chiêm nghiệm trong đời sống của họ đó, có thể mù chữ người ta vẫn làm được chuyện rất là lớn. Nhưng mà cũng là học từ cái bài học mà cuộc đời đưa đến, rồi cứ nhân quả đó mới thấy ra, đau khổ đó mới rèn luyện nó, cứ như vậy á mà nó mở ra dần. Nhưng mà đến khi á bỗng nhiên đến một lúc nào đó thì tự nhiên nó mới là cái bản ngã đó. Cái bản ngã là nó có cái hay của chỗ này, cái bản ngã là tham sân si. Từ cái tham sân si đó thúc đẩy nó đi tìm kiếm, nhưng mà hệ tìm kiếm tới đâu á thì bản ngã lại rã ra tới đó. Tức là bởi vì khi nó tìm kiếm theo, ban đầu thì tìm kiếm theo dục vọng của nó, nhưng mà sau đó đó thì nó lại đụng phải sự thật là cho nó thấy rằng là không phải như vậy, rồi nó làm qua kiểu khác rồi nó cũng không phải như vậy, rồi nó cứ làm như vậy mãi á, cho đến một cái lúc nó thấy ra được sự thật. Khi nó thấy ra được sự thật á thì cái công việc của nó là coi như hoàn tất. Té ra bản ngã cũng có một cái thời gian mà đóng góp cho sự giác ngộ. Đó là điều kỳ lạ. Nhưng mà cái nguyên tắc á, đến khi giác ngộ đó thì tức là nó trải nghiệm qua rồi thì nó lại vỡ ra. Trải nghiệm được cái nào thì nó vỡ ra đường cái, trải nghiệm qua cái khác là vỡ ra đường cái. Nó vỡ ra cho đến một cái lúc á, cái khối mà vô minh ái đó nó mới vỡ ra. Nó vỡ hòa ra một cái đó thì lúc đó là mọi sự là nó hiện ra, hiện toàn chân. Lúc đó là rã cái bản ngã xuống, cho nên mới có một cái mà nói là hoắc nhiên đại ngộ là vậy đó. Mà bản ngã nó phải gặp, cho nên phải là nó ở trong cuộc đời này mới được. Cái cuộc đời này nó mới cứ va chạm cho nó một hồi ấy, nó vỡ ra một cái rồi là chỉ, lúc đó chỉ còn lại một cái sự sáng suốt hoàn toàn. Nhưng mà nếu mà cái sáng suốt hoàn toàn này mà ngay từ đầu mà để yên vậy đó thì cái sáng suốt hoàn toàn đó lại là không biết gì cả. Nó chỉ sáng suốt và nó chỉ không đau khổ, mà lại là vẫn chưa được. Cho nên bên đạo Thiên Chúa đó, người ta mới có cái hình ảnh như thế này. Đức Chúa Trời mới là lập ra cái vườn địa đàng, rồi mới sinh ra mọi thứ trên đó đầy đủ hết. Rồi là sinh ra cho Adam và Eva. Nhưng mà nếu mà để Adam và Eva mà ở trên cái vườn địa đàng đó là nó sẽ không biết gì hết. Cho nên Đức Chúa Trời mới là ngấm ngầm cho quỷ Satan theo. Quỷ Satan nó mới dụ dỗ để cho nó phân biệt thiện ác, rồi thích cái này thích cái kia, rồi mới đụng phải cái này đụng phải cái nọ, rồi nó mới đau khổ mới trải qua nhiều thứ. Rồi một hồi cái bắt đầu nó thấy ra được tất cả mọi thứ rồi á, thì lúc đó quỷ Satan cũng hết tác dụng, là coi như rút lui luôn. Thì lúc đó là cũng như là mình mà đại ngồi vậy đó. Lúc đó là mình trở lại vườn địa đàng trở lại. Khi trở về vườn địa đàng trở lại thì hiểu hết tất cả mọi chuyện. Thì bên mình cũng vậy. Cho nên người ta đặt ra một cái lý luận như thế này. Nếu là cái bản tâm của mình á là đã là Phật tánh rồi, thì từ Phật tánh là ở đâu mà tự nhiên là vô minh ái dục nó sinh ra? Ở đâu mà tự nhiên có vô minh ái dục sinh ra được? Bởi vì Phật tánh là đã là hoàn toàn là sáng suốt rồi, thì ở đâu mà vô minh ái dục là tự nhiên sinh ra? Nhưng mà nó cái này là cái màu nhiệm, cái kỳ diệu của nó đó. Chính cái vô minh ái dục, chính cái bản ngã đó, nó lại là khởi đầu để cho cái tánh biết đó nó phải trải nghiệm qua tất cả mọi cái. Đến cái lúc mà nó thấy ra được mọi chuyện rồi cái, thì tự nhiên lúc đó cái bản ngã với cái vô minh ái dục nó mới ra đi. Nó rã ra rồi á thì lúc đó đó mới thật sự là giác ngộ giải thoát. Bởi vì lúc đó đó là biết hết tất cả mọi cái mà giữa cái cuộc đời này là nó đưa đến đau khổ phiền não như thế nào, thì lúc đó đã giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Cho nên nó phải hai mặt. Nếu một cái tánh biết giác ngộ không á thì mới là tánh thôi, chưa qua tướng dụng, bây giờ phải đi vào tướng dụng. Cái tướng dụng đó đó phải có cái ta vô minh ái dục đó, nó mới đi tìm kiếm khám phá, nó mới thấy ra được hết tất cả mọi thứ. Khi thấy được á thì cái ta này á nó lại đóng cái vai trò rất là, tức là nó khởi đầu á là để nó đi khám phá, nhưng mà khám phá chừng nào á thì cái ta nó lại càng là rã ra chừng đó. Càng khám phá ra thấy được tất cả mọi thứ rồi á thì cái ta nó càng bớt đi, càng dẹp đi, cho đến lúc mà cái ta đó nó không còn giá trị nữa thì nó rơi xuống á thì lúc đó là toàn bộ cái sự thật hiện ra. Lúc đó sự thật nó không phải hiện ra như lúc đầu, không phải là chỉ là tánh không, mà là tánh tướng thể dụng nhân quả gì tất cả trong đó đều hiểu hết. Vì vậy cho nên á, khi mình tu mình nghe nói bạn ngã, nghe nói tham sân si, thì mình cứ lo mà diệt bạn ngã tham sân si, nhưng mà đó là sai. Kỳ lạ là cái chỗ đó, mà là phải để cái bạn ngã tham sân si nó sinh diệt như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cái tánh biết nó phải là biết một cách hoàn toàn lặng lẽ, để nó thấy bạn ngã làm việc gì, đưa đến đâu, gây cái gì, chuyện gì là nó biết hết. Nhưng mà đồng thời á, là nó lại là qua cái bạn ngã đó mà tánh biết lại là thấy ra vấn đề. Nói kỳ lạ đó. Khi tánh biết nó đã thấy ra mọi vấn đề rồi một cái á, thì cái này nó trở thành ra hoàn toàn vô nghĩa, không cần thiết nữa. Cho nên á, khi mình tu á, thì Đức Phật Ngài nói là bây giờ khi nói niệm thân á, đi thì thấy đi, đứng thì thấy đứng, nằm thì thấy nằm, ngồi thì thấy ngồi. Nghe tu gì mà dễ dàng quá vậy? Nhưng mà qua tất cả những cái đó để tánh biết mới thấy ra được cái sự thật nó đang diễn ra như thế nào, mọi sự kiện như thế nào. Rồi trong đó đó, cái nào là bạn ngã, cái nào là không bạn ngã. Rồi á, cảm thọ, khổ thì thấy khổ, lạc thì thấy lạc, tức là cái nào thì cứ thấy như vậy. Rồi đến tâm, sân thì thấy sân, tham thì thấy tham, trói buộc thì thấy trói buộc, giải thoát thì thấy giải thoát, tức là thấy như thế nào thì cứ thấy như vậy. Cái đó là kỳ diệu nhất của tứ dụng niệm xứ. Tứ dụng xứ là thân nó diễn ra thế nào, thọ diễn ra thế nào, tâm diễn ra thế nào thì tánh biết cứ để đó mà thấy thôi. Chẳng phải nghe nói là cái này sân thì dẹp đi, cái này tham thì dẹp đi, không phải, không dẹp. Cái đó mới là kỳ lạ đó. Còn thường thường mình hiểu lầm cái đó, mình nghe nói là tham sân si đem lại phiền não khổ đau, nên mình lo dẹp nó đi để mình khỏi phiền não khổ đau. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại nói là tham thì thấy tham, sân thì thấy sân thôi. Khi thấy mình học ra, thấy mình học ra tham thì nó ra cái gì, sân thì nó ra cái gì, si thì nó ra cái gì, ngã màng thì nó ra cái gì. Nó thấy hết tất cả những cái đó tự nhiên là xong, bài học đã xong. Giống như các vị A-la-hán mới nói rằng là có như nhiệm vụ đã hoàn thành. Mọi cái khó khăn trở ngại gì đã vượt qua, bây giờ mọi chuyện đã hoàn thành, bây giờ không cần làm gì nữa. Cái nguyên lý mà Đức Phật Ngài chỉ ra là Ngài chỉ cho biết rằng là cái đó là đau khổ này kia đó, nói là chỉ ra thế như vậy. Nhưng khi mình tu đó, nó như thế nào thì mình cứ thấy như vậy.
Thầy, nếu mà mình không có lỗi nó thì mình phải điều chỉnh không?
Không, cái điều chỉnh là cái tự nhiên. Cái điều chỉnh tức là tự nhiên nó sai điều chỉnh. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái đồng hồ sai là mình chỉnh lại đúng giờ. Cái đó là chuyện tự nhiên. Mình so tay vô lửa mà nó nóng quá cái mình thụt lui, đó là điều chỉnh tự nhiên. Cái điều chỉnh đó là đương nhiên. Cái điều chỉnh đó chính là cái tánh biết. Mà có trải nghiệm mới biết, cho nên không trải nghiệm thì không biết lửa nóng. Nhưng mà khi trải nghiệm đó, đó thì tánh biết nó sẽ cho biết đó là nóng để nó rút, để rút luôn. Đó là điều chỉnh. Hoặc là bây giờ mình nấu nước sôi để mà chế trà, nhưng mà nó chưa sôi chế trà vô nó không ra, cho nên mình phải điều chỉnh, phải nấu sôi hơn chút xíu nữa. Một cái người uống trà đó mà rành đó, người ta sẽ biết như thế này, cái loại trà nào á thì phải đúng 100 độ chế nó mới ngon, loại trà nào á thì phải 90 độ chế mới ngon, cho 100 độ thì nó đắng, loại trà nào thì phải 80 độ chế mới ngon. Là cái đó nó phải điều chỉnh từ nơi cái chỗ mà biết loại trà nào, cái nước nào, cái đó là điều chỉnh, là điều chỉnh nhớ. Hoặc là bây giờ mình đang ăn này mà mình thấy là bắt đầu thấy nó no rồi đó, là mình ngưng lại, đó là điều chỉnh đó. Còn nếu không á là mình làm tiếp vô nữa là coi chừng là bệnh. Cho nên á, cái từ đầu câu chuyện đó là cái khả năng mà mọi người đều sẵn có. Nhưng mà nếu cái tâm mình mà nó vọng động đi đâu á, mà nó không để ý vào cái thực tại đó thì nó điều chỉnh được. Bởi vì nó có để ý đó đâu mà điều chỉnh. Do đó cái nguyên tắc là Đức Phật Ngài nói là phải tinh tấn chánh niệm tinh giác, tức là phải trở về với cái thực tại đó để thấy cái thực tại đó. Thấy thôi. Chứ còn đa phần ấy, mình tu là mình cứ là muốn xem vào để kiểm duyệt nó. Mình muốn nó làm theo ý mình, chứ không phải là thấy nó. Mà chỉ có thấy thôi. Cho nên mới gọi là Vipassana. Vipassana, Passana là thấy. Và Vipassana là chỉ cần thấy cho nó ra, thấy ra rõ ràng minh bạch thôi. Tức là đừng có nhầm lẫn cái này qua cái khác, cái này qua cái nọ.
Mình chỉ thấy thôi.
Mình chỉ thấy thôi. Chỉ thấy thôi á thì mới là thấy rõ. Còn nếu mình xem vào á là sẽ thấy không rõ. À. Nhưng mà lỡ mà mình lại cứ xem vào thì xem vào rồi á thì cũng cứ thấy. Xem vào rồi thì cứ thấy. Chứ thấy để mà thấy rằng xen vào thì nó sẽ ra cái gì, không xen vào thì sẽ ra cái gì, cái thì mình sẽ thấy thôi. Cho nên rốt cuộc là một chỉ thấy thôi. Cho nên nó trong thiền tông là cùng một chữ kiến thôi, kiến tánh. Bên thiền Vipassana thì Passati cũng là kiến. Còn tánh là gì? Tánh tức là cái bản chất của thực tại á, gọi là tánh. Tức là nó như thế nào là nó là vậy á, gọi là tánh. Thì nhiều khi mình lại đưa vào một cái ảo tưởng mà nói tánh là một cái gì đó, phải là cái hướng đó. Mình phải cứ tu để một lúc nào đó nó bùng ra cái mình thấy một cái tánh. À, là tánh, là tánh ảo mộng đó. Còn cái tánh ở đây á, là bây giờ thấy cái gì thì nó là như vậy. Ví dụ như là niệm thân thì thấy thân, thọ thì thấy thọ, tâm thì thấy tâm, pháp thì thấy pháp. À. Thế nên trong tứ niệm xứ là nói cái đó rất rõ ràng. Không mơ hồ chút nào hết. Thiền nó có hai từ. Một cái từ là chana. Chana có nghĩa là thắp sáng lên. Ví dụ như dīpaṃ chānāmi, tức là tôi thắp cái đèn. Thì chana đó là thắp sáng lên. Thứ hai là chữ vipassana. Chữ vipassana đó thì lại có nghĩa là thấy rõ ra. Và cả hai cái này nó kết hợp lại với nhau. Là bây giờ cái nhà này mình tắt đèn hết đi thì tôi ôm. Bây giờ thắp sáng lên thì mình sẽ thấy ra. Đó là thiền. Người ta hiểu lầm. Cho nên thiền là người ta lại là cố gắng để rèn luyện để mà đạt được. Là không phải. Mà thấy ra thôi. Bởi vì mình không đạt được cái gì cả. Tất cả các pháp là pháp nó tự vận hành chứ không phải mình. Bây giờ ngay bây giờ mình ngồi đây mình nghe. Là ai nghe dùng? Lỗ tai nghe chứ ai nghe? Mà khi lỗ tai nghe đó thì cả một cái hệ thống thần kinh nó đưa lên cái các cái tế bào não rồi nó làm việc, nó làm hết. Mình đâu có làm gì đâu đó đâu mà thì toàn pháp làm hết chứ mình đâu có làm gì đó. À. Cho nên thực ra mình đâu có tạo ra được cái gì. Tất cả đều là pháp làm hết. À, cho nên mình đạt Thiên Chúa là nói tất cả là đều do ý Chúa. Ý Chúa là vậy đó. Ý Chúa tức là không phải là ý mình. Mà hệ mình sáng ý mình vô một cái là mình tưởng thôi. Mình tưởng là mình làm. Chính cái tưởng mình làm đó mới là khổ. Do đó Đạo Phật nói rất rõ là nói vô ngã. Vô ngã tức là thực ra tất cả mọi cái tánh biết cũng phải là của mình. Tánh biết có sẵn rồi. Còn pháp thì nó vận hành cũng phải của mình. Mình đâu có ngồi mà điều chỉnh từng cái tế bào trong con người mình đâu. Mà nó điều chỉnh đâu mình đâu biết. Mình ngủ một giấc cái sáng mai dậy là có khi nó điều chỉnh xong rồi. Mình đâu không biết. Do đó chỉ có là tánh biết thấy pháp thôi. Tánh biết thấy pháp là để học ra. Không học ra mà không thấy thì vô minh. Vô minh cho nên sờ ra đó mà lại không được. Mà vẫn đau khổ. Này cái gì anh nói này, cái người mà tu thiền định thì muốn ngồi một chỗ, tưởng ngồi một chỗ là yên, cũng xong. Có người thì muốn là phải dẹp cái này dẹp cái kia, để mà mau giải thoát. Nhưng mà dẹp đi thì cũng được. Có người là muốn là thoát ra ngoài luôn, giải thoát ra khỏi cái cuộc đời này luôn, cũng không được. Bởi vì nếu trong mình mà đã là vô minh ái dục thì thoát đi đâu nó cũng vô minh ái dục hết. Cho nên thoát đi đâu mà được. Thoát đi đâu cũng mang theo cả cái vô minh ái dục đó thì làm sao mà thoát. Cho nên đó, việc đơn giản là mở mắt ra để nhìn thấy cuộc đời này, thấy tánh tướng thể dụng của tất cả mọi thứ. Cho nên Đức Phật Ngài là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đối với thân thọ tâm pháp bên trong và bên ngoài, tức coi như hết rồi đó, là thấy hết rồi đó. Bên trong thì mình thấy ra rồi, bên ngoài mình thấy nữa, là coi như hết rồi. Mà chỉ cần là thấy rõ đa thân thọ tâm pháp, quan hệ từ bên trong bên ngoài như thế nào là xong. Bài học đó là vậy đó. Đó là thiền.
Vậy mình phải dấn thân nhập thái này.
Dấn thân cũng sai. Bởi vì dấn thân tức là mình lại đi tìm kiếm, tức là có một cái bản ngã đi tìm kiếm. Cho nên á, mình cứ ngồi yên thôi là pháp nó vẫn cứ tới đấy, cứ đến. Ví dụ bây giờ mình ngồi yên một hồi là thế nào, đói bụng rồi. Đói bụng thì tự nhiên là mình phải đi kiếm đồ ăn rồi. Thì cái mà đói bụng rồi đi kiếm đồ ăn rồi nó mới học ra cách nấu ăn. Rồi nó mới học ra cái này cái kia cái gì đó. Nó một hồi nấu ăn xong rồi cái lười biếng bắt nồi đó, cái đến khi đói bụng lại cái vô thì thấy nồi là móc meo lên hết trơn. Lần sau mới biết rằng là nấu ăn xong rồi là phải rửa cái nồi. Đại khái nó vậy thôi. Rồi nó học ra hết tất cả mọi chuyện đó thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà không cần phải là đi dấn thân. Hiện nay có một cái trường phái, một cái trường phái nó phát xuất từ bên Mỹ, của một ông thầy người Việt Nam mà nghe nói là có quá Úc này giảng. Mà cái trường phái đó là trường phái dấn thân, cứ đi uống rượu, cứ đi vô tất cả mọi thứ để mà dấn thân. Không phải như vậy, cái đó là vẫn là bản ngã rồi, vẫn đi tìm kinh nghiệm mà. Là không phải, tất cả mọi cái nó đến đi trong cái nghiệp mình của mỗi người rồi thì mình học ra thôi. Tức là cái gì đến, cái gì đi thì cái đó mà học thôi, chứ đừng cần đi dấn thân đâu hết trơn. Mình học bài học của mình cũng chưa hết mà. Ví dụ như bây giờ thầy ngồi xuống đây là phải nhìn xuống để coi cái ly nước, rồi phải cầm cái ly nước ra làm sao để mà uống ra làm sao. Bài học đó mình học từng giây từng phút mà, có đâu nữa mà đi dấn thân. Dấn thân tức là anh tính bỏ quên cái thực tại này để anh đi tìm cái gì đó là không được.
Để mà thấy ra thì tất cả những cái gì nó xảy ra đối với mình, thân thọ tâm pháp, tức là mình chỉ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như vậy. Nhưng khi mà ví dụ như cái tâm mình nó không có được yên lặng đó, thì phải cái mức độ có một cái mức độ nó yên lặng mình mới thấy được cái thân tâm của sao. Thế là mình cái tâm mình chưa được yên mình phải ngồi thiền
không? Không cần, tức là không phải là mình loại hoàn toàn cái ngồi thiền ra. Nhưng mà ngồi thiền không có nghĩa là phải ngồi thế này rồi phải theo một cái gì đó. Bởi vì cái gì mà mình sắp đặt thì cái đó nó không phải là pháp tự nhiên. Nguyên lý là như vậy. Mà cái gì tùy duyên thuần pháp thì được. Ví dụ như bây giờ thay vì thiền mà đói bụng thì mình đi nấu ăn. Thì chính cái đói bụng mà mình thấy ra cái đói bụng, đi nấu ăn mình thấy ra cái đi nấu ăn, mình thấy rõ thân thọ tâm pháp mình trong đó thì tức là thiền. Nhưng mà bây giờ mình ngồi thiền á, là mình lại muốn là bắt nó phải vào một cái tướng nào đó là có chỗ trụ rồi. Chứ không có ưng vô sở trụ như trên cái tâm nữa mà nó lại có chỗ trụ.
Ngồi thiền nhưng mà mình không có cầu cái gì hết mà chỉ là làm một chứng nhân thật lòng thôi. Thế là mình nhìn cái trong cái tâm mình nó xảy ra cái gì. Nó nổi lên cái sân, mình biết cái sân nổi lên cái...
Thì được, nhưng mà nó thế này. Tức là khi nào mình ngồi thì mình làm vậy. Còn nếu mà không ngồi thì mình đi đứng nằm hay làm tất cả mọi cái cũng y vậy, cũng không khác nhau gì hết. Cho nên á, thầy vẫn có một cái cách ngồi, đó là mình ngồi thư giãn buông xả và để cho thân tâm nghỉ ngơi. Để cho thân tâm nghỉ ngơi chứ không phải là để làm cái gì hết á. Nhưng mà ngay cả để thân tâm nghỉ ngơi á, cũng không nên làm dùng cái thân tâm nghỉ ngơi đó Mà bởi vì chính khi mình xúc sự với tất cả mọi chuyện đó, cái đó nó mới là cái bén nhạy nhất, nó mới là đụng phải những vị thiền sư tốt. Nếu mà mình cứ ngồi ở đây cái mà không ra ngoài đường á, thì không bao giờ mình gặp được một cái người mà tự nhiên chạy tới đánh một tật tay. Mà khi mà tự nhiên có một người mà tới đánh mình một tật tay đó, mà lúc đó mình mà mất chánh niệm tỉnh giác được á, thì cái đó mới là được á. Thì á, thầy lấy ví dụ như thế này. Bây giờ mình đi học lái xe phải không? Mình đi học lái xe được, học lái xe là đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà đi học lái xe rồi á, không có nghĩa là từ nay về sau mình sẽ lái xe trong cái trường lái xe đó hoài. Mình chưa biết lái xe thì đương nhiên là vô trường lái xe để học, nhưng mà không phải mục đích học là để mà cứ lái trong đó. Mình lái hoài, lái mãi thì nó cũng trong đó thì quá rành, cho nên cứ cho rằng là mình đã rành rồi. Nhưng mà cứ ra đường thử coi, cứ ra đường mà lái, thì khi đó mới biết rằng là khả năng lái của mình mới tới đâu. Rồi nó sẽ có những cái thử thách, là nó sẽ đi qua những chỗ khó khăn, thì lúc đó nó mới lái mới giỏi đó. Chứ còn á, bây giờ mà mình lái rất giỏi trong cái trường lái đó, thì vẫn chưa phải là lái giỏi. Cho nên nếu mà mình quá đặt nặng cái chuyện ngồi thiền á, thì có khi là nó trở ngại cho mình. Còn pháp là tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên thuần pháp là sao? Bây giờ thầy lấy một ví dụ thế này cho dễ hiểu đi. Nếu như thầy lập trình là từ 7 giờ đến 9 giờ là mình sẽ ngồi thiền, thế thì bây giờ Phật tử ngồi đây là trở ngại đó. Phật tử tự nhiên tới ngồi đây là mình cũng ngồi thiền rồi, đồ gì được hết là trở ngại đó. Nhưng mà bây giờ tùy duyên, bây giờ Phật tử tới thì mình ngồi nói chuyện. Nếu Phật tử đi rồi, có việc gì làm thì mình làm, không ngồi thì mình ngồi, lúc đó ngồi được. Ngồi thư giãn, buông xả nghỉ ngơi thôi. Bởi vì cái tâm mình á, nó làm nó mới tầm bậy, thì con nó nghỉ ngơi rồi nó đâu có làm gì mà tầm bậy. Nhưng mà khi ngồi á, mà lại ngồi để rèn luyện cái này cái kia lại thật á, ngồi cũng chỉ thấy, mà làm cũng chỉ thấy, tất cả mọi cái đều cũng chỉ thấy như nhau. Cho nên tại nói là không phải là nói không ngồi thiền, nhưng mà ngồi thiền hay là đi thiền hay đứng thiền hay làm thiền hay tất cả cái gì thiền cũng đều là quan trọng ở chỗ tâm thiền, chứ không phải là ở tư thế nào hay là đối tượng nào. Cái tâm càng rộng lành trong sáng chừng nào càng tốt chứ còn á, không cần phải là đối tượng nào. Bây giờ không có đối tượng mà tâm mình vẫn rộng lành trong sáng là cứ được, chứ cần nhìn về đối tượng. Và đã đi đứng nằm ngồi chỗ nào cũng rộng lành trong sáng được á, thì cần gì phải ngồi. Nhưng mà bây giờ mình đi mệt rồi, bây giờ mình về nhà mình ngồi mình dựa lưng lên cái ghế mình ngồi mình nghỉ, rộng lành trong sáng hoàn toàn vậy thì tốt quá rồi, chứ sao không ngồi. Đâu có bỏ cái ngồi đi được, nhưng mà không phải ngồi để mà cố gắng rèn luyện để mà đạt được cái tham vọng của mình. Thực ra khi mình muốn ngồi đã là tham vọng rồi. Phải không? Khi mình tính ngồi xuống là đã tham vọng rồi. Bây giờ thầy giảng xong rồi đó, mà các Phật tử về hết trơn rồi, mà cũng chẳng có việc gì để làm nữa, mà chưa tới giờ ngủ, nó chưa ngủ được, thí dụ vậy. Thì bây giờ mình ngồi chơi, ngồi để mà buông ra hết trơn, giống như mình chết đi. Thay vì mình ngồi thiền á, thì là mình nằm chết thì là tốt nhất. Mình nằm xuống mình chết luôn, coi như mình chết rồi đó, không có làm gì để hết trơn. Cái chết đó là hay vô cùng. Đã là ngồi thiền vô rồi á, là bắt đầu là phải ngồi thiền để làm gì à, rồi phải ở trạng thái nào, chứ không lẽ mình cứ để tâm nó cho nó chạy tầm bậy tầm bạ. Do đó khi ngồi thiền vô một cái là đã bắt đầu có trận đấu, có muốn đạt được có muốn này thế kia. Chẳng thà là mình nằm xuống mình cứ coi như mình chết đi, tức là đã chết rồi là không làm gì nữa hết. Cái chết đó hay lắm á, quý vị không tin cứ làm thử cho coi. Mình bắt đầu mà mình thấy mà lúc nào mình cũng là chết được á, là mình không còn sợ gì trên đời này nữa. Có chuyện gì đâu mà sợ. Lúc nào mình cũng tập chết, lúc nào chết lúc nào cũng được hết á. Cái buông đó, cái buông là buông vậy đó. Thầy nhắc lại nghe, buông không phải là buông một trạng thái nào hết, mà là buông cái thái độ đó, thái độ buông. Thái độ buông tức là cái thái độ không có lăng xăng làm gì nữa. Chứ còn lúc đó nếu nó đau thì cũng buông cái đau được. Mà lúc đó là như thế nào thì mình cũng buông cái đó được. Thí dụ như bây giờ mình đang buồn thì không phải là buông cái buồn, mà buông cái tâm đối kháng lại với cái buồn, để chỉ thấy cái buồn là buồn thôi.
Thầy, tùy duyên Phật pháp là có sự thay đổi như là như vậy, để có khi nào mà tùy duyên Phật biến không?
Bất biến tức là dù cái gì xảy ra, thăng trầm thế nào đi đó mà tâm vẫn là rỗng lặng trong sáng, thì như vậy là bất biến. Nhưng mà cố giữ một bất biến là sai. Nhưng mà nếu mà mình dù cho thăng trầm trong thành bại được, mất hơn thua vui khổ đó, mà mình vẫn là rỗng lặng trong sáng, như vậy là bất biến đó. Nhưng mà nếu mình cố giữ một cái gì đó thì là không được. Cố giữ là bị kẹt vào tướng rồi. Đừng có giữ một trạng thái bất biến. Mà bất biến ở đây tức là thái độ không thay đổi trước mọi thay đổi. Thái độ đó là thái độ không. Không này, vô tướng này, vô tác này, vô cầu. Thái độ đó là như vậy. Bây giờ cái trạng thái nào mà kệ, trạng thái nào cũng được hết, trạng thái thành hay là bại hay được hay mất, hơn hay thua, vui hay khổ gì cũng được. Trạng thái nào cũng được. Nhưng mà trước trạng thái đó đó là không buông trạng thái đó, mà lại là buông, là buông cái thái độ lăng xăng để mà nắm bắt cái này hay là bỏ cái kia. Cho nên đó, nó bị trở lại với cái tánh biết nó vốn nó sáng sẵn rồi. Cho nên bây giờ nó mới thấy ra được mọi cái như chân như thật, thì cái đó gọi là chánh niệm tỉnh giác. Thực ra chính cái chánh niệm tỉnh giác đó là cái bất biến đó. Tánh niệm tỉnh giác đó là cái mà nó khởi ra từ cái tánh biết. Mà tánh biết đó đó là tạm thời mình nói bất biến, cho mình đừng nói bất biến, bởi vì nói bất biến cái là nó sẽ bị hiểu lầm, rồi làm cho mình là muốn phải giữ lại. Nhưng mà cái bất biến là cái mà của cái từ tánh nó bất biến, chứ không phải mình cố gắng bất biến. Cho nên nó sẽ có cái bất biến của bản ngã, mà có chừng cái bất biến của bản pháp. Bây giờ mình lại trở thành cái bất biến của bản ngã là cái đó là sai.
Thưa thầy, có cái tinh tấn với cái tích cực
đó,
nó có giống nhau, và cái tiêu cực, và có cái tiêu cực đó là mình có nên tránh không?
Tiêu cực thì mình thấy tiêu cực, tích cực thì mình thấy tích cực. Tức là như thế nào thì mình cứ thấy như vậy, mình sẽ thấy rõ cái sinh diệt của cái tiêu cực, thấy rõ cái sinh diệt của tích cực. Cho nên mình mới là biết rõ thế nào là tích cực, thế nào là tiêu cực. Không cần phải dẹp, không cần phải dẹp, nhưng mà nó sẽ tự dẹp, chẳng phải là để nó muốn làm gì làm. Tức là như thế này, tinh tấn là không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã, gọi là tinh tấn. Khi mà không buông theo cái ý đồ lăng xăng của bản ngã đó, thì cái tâm nó sẽ trở về với thực tại. Bởi vì nó đâu có lăng xăng chạy đi đâu, cho nên nó trở về với thực tại, cho nên gọi là chánh niệm. Khi nó trở về với thực tại á, thì nó sẽ thấy rõ thực tại, gọi là tỉnh giác. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là vậy. Còn á, cái mà gọi là tiêu cực với tích cực á, thì mình chỉ thấy nó ra thôi. Chứ còn á, có lúc tiêu cực là tốt, có lúc tích cực là tốt. Cái đó là nó tùy theo vào mỗi lúc. Chứ không phải là hệ mà cái gì tiêu cực đều xấu. Thí dụ như bây giờ thế này, cái này là cũng năm 2009 ở đây chính thầy đã nói câu này rồi. Ví dụ bạn bè kêu đi uống rượu nhậu nhẹt gì đó thì lúc đó mình tiêu cực là tốt rồi. Thì mấy anh đi thì tôi chẳng thích đi chỗ nào hết trơn á, tiêu cực đó, tiêu cực đó là rất tốt. Chứ nếu mà mình tích cực mình đi theo nó là coi như mệt đó. Thành lúc đó tiêu cực là tốt. Nhưng mà bây giờ nhà hàng xóm người ta cháy mà mình lại ở đây, là mình cứ tiêu cực mình ngồi đây thì là không được. Lúc đó mình phải chạy ra mà chữa cháy dùng người ta chứ. Thì lúc đó tích cực là tốt. Cho nên á, tích cực chứ tiêu cực gì á, là nó ăn thua, nó có tùy duyên thuần pháp hay không á. Nếu mà nó tùy dương thuần pháp ấy, thì tiêu cực tùy dương thuần pháp là tốt, mà tích cực tùy dương thuần pháp là tốt. Thầy ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Ví dụ như là thuốc. Bây giờ cây cọ đều là thuốc. Người ta là nó, cái thuốc nào mà thuốc độc á, là người ta giải hết. Còn cái thuốc tốt thôi. Nhưng mà không phải. Cái người thầy thuốc mà giỏi á, thì người ta biết pha chế có cái trường hợp phải cần bao nhiêu thuốc độc của đó mới được. Ví dụ như trong cái bài thuốc bát vị quế phù thì trong đó có phù tử. Phù tử là chất độc nhất. Nhưng mà có nó đó, thì cái bài thuốc bát vị đó mới dẫn được. Cho nên á, quan trọng là biết sử dụng tất cả những yếu tố mà muốn biết sử dụng á, thì phải thấy tích cực thì nó làm sao, tiêu cực thì nó làm sao. Cũng giống như cái ông thầy thuốc á, ông biết là cây thuốc này thì tính vị sao, cây này thì tính vị sao, cây nọ tính vị sao. Cho nên khi ông hút một bài thuốc á, là ông biết hút cái nào bao nhiêu, cái nào bao nhiêu, vô đó thì nó thành cái bài thuốc hay. Do đó mà vẫn là trở lại là vẫn chỉ thấy thôi. Mình thấy ra được tánh tướng thể dùng của nó.
Ngay cả cái tinh thần của mình cũng không cần phải giữ tích cực hay tiêu cực.
Không cần, tức là có lúc nó sẽ tự ứng ra tích cực, có lúc nó tự ứng ra tiêu cực. Cũng cái năm 2009 ở tại đấy, thầy có lấy một ví dụ. Thầy nói là có cái anh đó, anh ấy nằm ngủ, cái anh ngủ quên. Vậy là tội lười biếng rồi nè. Ngủ quên đi một cái á, mới là thấy là 7 giờ là máy bay bay. Mà bây giờ mình ngủ quên, mình thức dậy cái đó là anh lo, anh kêu taxi, anh chạy chút thật nhanh. Anh chạy đi nửa đường thì là kẹt xe. Cho đến khi anh lên tới phi trường một cái thì máy bay nó bay rồi. Rồi anh về nhà là anh bực tức, nói mình thiệt là tầm bậy tầm bạ gì đó không biết đó. Nhưng mà chiều lại coi báo đó thì cái chiếc máy bay đó rớt. bây giờ mình nói là ông cái đó trúng cái sai. Không biết đâu mà nói được.
Bác thầy cái sự vận hành của pháp với lại vạn pháp do tâm sanh có liên quan và khác biệt như thế nào này?
Cái vạn pháp mà do tâm sanh á là ý nói như thế này. Ví dụ như là thầy chỉ vào cái hoa này thì á, mỗi người á, là sinh ra một ý khác nhau. Người thì nói cái hoa này đẹp, người thì nói cái hoa này xấu, người thì nói cái hoa này thế này, người nói hoa thế kia. Cho nên á, cái pháp này này mà nó do tâm sanh á, của mỗi người á, là nó sẽ ra mỗi khác. Cho nên mới nói là vàng pháp do tâm sanh, chứ không phải là cái này do tâm mình sanh. Trước khi mình sinh ra đó thì cái núi đó đã có rồi, mình làm sao mà tâm mình sinh ra cái núi được. Nhưng mà khi mình sinh ra đó, tính mình ghét cái núi, cho nên mình thấy cái núi là mình ghét rồi. Đó là do tâm sanh mà. Nhưng mà cái người kia là thích cái núi, muốn làm sao mà mua nhà mua đồ chỉ trên ở cái núi trên đó mới được. Thì đó là do tâm sanh mà. Cho nên á, cái thế giới này, cái vàng pháp này đó, vốn nó vẫn là hoàn hảo hết rồi. Nhưng mà do tâm sanh của mỗi người mà nó ra thành ra dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nó sinh ra tất cả mọi cái đó đó. Cho nên ta nói là tam giới duy tâm, vàng pháp duy thức. Tức là do tâm thức của con người. Nếu mà cái tâm thức của người này đó không phải là sinh ra cái này, mà khi mình nhìn thấy cái này đó thì sinh ra cái tâm của mình về nó. Không tin gì, bây giờ ở đây đó, thầy đưa cái này lên cái xong rồi đó, bây giờ nói ý thầy là gì đây, là mỗi người nói một khác nhau coi. Cái này là do tâm sanh gì đó. Cái bản thân cái này thì không phải do tâm sanh, nhưng mà ở nơi mỗi người nhìn cái này đều do tâm sanh hết, phải không? Thí dụ như thế này, có một cái cô gái mà có ba anh thanh niên. Một anh thì thấy cái cô gái đó là mê, còn một cái anh thì thấy cái cô gái đó là ghét, còn một anh thì thấy cô gái đó như không. Cô gái đó thì chỉ có một người thôi, nhưng mà ba người là tâm thân khác nhau nữa. Do tâm thân đó đối với cái cô đó mà nó sinh ra mọi chuyện, chứ không phải là đơn giản. Cái anh này vì yêu cái cô đó cho nên là tương tư là đủ thứ rồi, sinh không phải sinh một cái là một lần đâu á, nó sinh dài 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 đó. Cái anh kia ghét cũng phải ghét, cũng phải ghét một lần mà ghét dài 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 đó. Cho nên nó cứ sinh hoài, sinh sử sinh hà nhược liệu, cứ nó sinh hoài không biết khi nào mới hết. Bạn phát tâm sinh đó là vậy đó, chứ không phải là đất nước lửa gió gì cũng do tâm mình sinh ra, không có đâu.
Tâm sanh nó ra là do tại vì nghiệp của mình, bởi vì mình có những cái ý đó, mỗi người có cái ý đó khác nhau, hay là do các thói quen của mình, cái tập dưỡng.
Cái đó là do tất cả, mà trong đó nói chung là do cái bản ngã vô minh ái dục. Chứ còn khi một cái người giác ngộ, ví dụ như tất cả những vị A-la-hán thì họ nhìn cái này là cái này thôi, chứ không có sinh gì hết, không có tâm sinh gì hết. Cho nên mấy vị A-la-hán gọi là vô sinh, là bậc vô sinh. Vô sinh là vậy, tức là vị A-la-hán thì cái đó thôi nhé, chứ không có sinh gì. Nhưng mà chúng sinh đó là có 100 người là sinh 100 cái. Để thầy nói như thế này là con sẽ hiểu ngay. Tất cả vàng pháp á, vốn nó là đều có thực tánh của nó. Thực tánh của nó là không phải thực tánh gì hết. Thực tánh của nó mình gọi là không cũng được, mình gọi là hữu cũng được, mình gọi cái gì đó, cái đó vẫn là triết lý, cái đó nó chẳng có quan trọng gì hết. Nhưng mà nói cho dễ hiểu là nó như nó là. Nó như nó là thì tức là tánh. Chữ tánh ở đây đó, nó bao gồm là tánh tướng thể dụng, chứ không phải là tánh không, không phải chỉ riêng tánh khác với tướng, tức là nguyên con, nguyên vẹn, nó là như vậy, gọi là tánh. Còn cái chữ tướng đó, nó có hai cái chữ tướng, một cái chữ là thực tướng tức là tánh tướng nó là vậy, nó đi chung với nhau, cái đó gọi là thực tướng. Còn có một cái tướng là gọi là do tượng sinh, tức là do tượng mình sinh ra, chứ không phải là cái đó. Thì tướng đó nó gọi là chấp tướng. Khi nói là chấp tướng là chấp tướng đó đó. Chấp cái tướng là do cái tâm mình sinh ra đó, gọi là tượng sinh. Tướng tức là tượng. Cái chữ tướng á, cái chữ tướng với chữ tượng là hai chữ nó giống nhau, mà chữ tượng nó có thêm chữ tâm, chữ nho đó. Nó là giống nhau vậy đó. Thành ra cái tướng á là do tâm sinh, do tượng mà ra. Vậy thì á là thực tánh, tức là tất cả các pháp như nó là. Ngày hôm qua thầy có nói một cái câu đó, dịch, chữ dịch ở đây tức là nói vàng pháp đó. Tức là cái thực tánh của vàng pháp đó, là gọi là dịch. Dịch đó, thì mình muốn thấy được thực cái đó thì phải là vô vi giả, vô tư giả, tức là cái tâm mình đó, nó phải là rộng lặng trong sáng, thì khi đó mình mới thấy tánh. Còn cái tánh là nó có sẵn, chứ không phải là cái tánh đó là mình tu rồi mới nó ra. Không phải là mình tu rồi cố gắng rồi nó ra được cái tánh, không phải vậy đâu. Mà cái tánh đó là nó có sẵn tất cả trong vũ trụ vạn pháp. Là nó cái tánh nó đã như vậy, tức là tánh ở đây là thực tánh pháp. Thì trong thiền Vipassana cũng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp. Nhưng mà cái đây cũng là một hiểu lầm nữa. Hiểu lầm là ở chỗ này. Ví dụ thiền tông thì hiểu lầm rằng là mình cố gắng làm sao mà tu thiền rồi tu nhiều đấng mà thấy ra được cái thực tánh pháp, cái đó là sai đó. Trong thiền Vipassana cũng vậy, cố gắng làm sao mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để thấy ra thực tánh pháp là cũng sai đó. Thực ra đó, khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì thực tánh pháp hiện ra. Khi tâm mình lao sao lộn xộn thì thực tánh pháp biến mất, vậy thôi. Không có thấy ra thực tánh pháp gì hết trơn. Có hiểu ý thầy nói không?
À. Thực tánh pháp mà ví dụ thì giơ tay lên thì mọi người nhìn thấy thì giơ tay lên tức là tánh pháp. Người thầy nói chuyện thì mình nghe thì thực tức là thực tánh pháp thôi thầy.
Thì thực tánh pháp là tất cả. Thực tánh pháp là tất cả. Còn cái tất cả đó mình gọi là không cũng được, mình gọi là có cũng được. Mình gọi là cái gì cái đó là triết lý, cái đó là không cần, cái đó không cần thiết. Mà là tất cả các pháp như nó là, chứ không phải là như mình nghĩ là hay là mình cho là. thì cái đó gọi là thực tánh pháp. Vậy thì nếu mình bỏ đi cái mình cho là hay là phải là sẽ là gì đó, đó bỏ cái đó đi đó, thì thực tánh pháp là hiện ra. Thực ra thực tánh pháp luôn luôn có sẵn, chứ không phải hiện ra. Nhưng mà nó hiện ra là giống như mình che rồi rồi, chứ bây giờ thực ra thì nó là hiện ra. Chứ còn bây giờ thầy làm như vậy thì bằng pháp nó vẫn nằm đó. Nhưng mà tại vì thầy lấy tham sân si thầy che đi rồi, bạn ngã che đi rồi, thì bây giờ mà thả ra một cái thì thấy thực tánh pháp. Chứ không phải là thực tánh pháp là mình coi thực cái này cái gì, nó ra làm sao đây. Khi mà mình nói cái gì mà ra làm sao đây đó, là bắt đầu là tâm lăng xăng nữa, là không bao giờ thấy ra thực tánh pháp. Cố gắng tu hành để đạt được thực tánh pháp là không bao giờ thấy được thực tánh pháp. Buông hết đi thì thực tánh pháp hiện ra liền.
Vậy để thực tánh pháp là cái biết của mình không?
Cái biết cũng thực tánh pháp, mà đối tượng biết cũng là thực tánh pháp. Khi đã thực tánh pháp á, thì cả trong cả ngoài đều thực tánh hết. Tức là khi một người giác ngộ mà không còn cái bản ngã nữa thì lúc đó là vàng pháp đồng. Lúc đó không có cái gì mà riêng tư, chỉ riêng tư là do cái anh bản ngã anh đưa ra thôi, chứ còn không có gì cả. À đúng vậy, nó tức là nó như thế nào thì nó là như vậy. Thầy có một cái ví dụ là có cái anh chàng đó, anh ngồi nơi cửa sổ, anh mới nhìn ra ngoài đường, anh thấy có một cái cô gái nó cố đi qua, đi lại, đi học hay đi làm gì cũng biết. Thì á, mỗi ngày á, anh bắt đầu tượng ra thêm một chút, mỗi ngày anh tượng ra thêm một chút, rồi cứ như vậy đó, đến một cái lúc á, là anh thương cái cô gái đó. Có một cái bữa, cái cô gái đó là cặp tay một thanh niên đi ngang qua, thì anh nó rất rất đau khổ. Anh đau khổ phiền muộn, quên ăn quên ngủ. Thế thì á, bây giờ là thấy thực tánh pháp là thế nào? Không phải thấy thực tánh pháp là biểu cô đó phải đi vô đây để tôi lấy kính hiển vi tôi coi tôi thật có rõ để coi thấy cô ra làm sao. Không phải thấy thực tánh pháp là như vậy, mà là trong lòng anh đã không còn dừng lên cái tượng. Nếu mà anh buông xuống tất cả cái tượng đó thì bây giờ cô đi qua đi lại, cô bữa thì cô mập, bữa thì cô ốm, bữa thì cô là mặc áo xanh, bữa thì cô mặc áo vàng gì mà kệ cô, thì nó mình cũng chẳng đau khổ gì cả, mình cũng chẳng có tưởng tượng gì cả, thì đâu có dường như đó, tức là thực tánh pháp đó. Như vậy thực tánh pháp là gì? Thực tánh pháp là trả vàng pháp lại cho nó, chứ đừng có xen vào. vậy là gọi là thực tánh pháp, chứ không phải là thực tánh pháp là thấy cái gì hết trơn á. Thì có nhiều người á, ví dụ như nhiều người tu thiền vipassana đó, cố gắng mà coi cái thứ trong thân đó, niệm thân để coi cái thân nó ra làm sao, cái thân nó là cái gì, rồi niệm tâm thì thấy tâm ra làm sao, nó bây giờ như sao, cái đó là tầm bậy á. Chính là buông ra để thấy thân thọ tâm pháp như thế nào thì nó là như vậy, đừng có xem vô nữa. Đừng có đem bạn ngã mà mình sang vô nữa, thì lúc đó nó mới là thấy thực tánh.
Có phải như vậy là người ta nói là tất cả các pháp đều là Phật pháp?
Đúng vậy, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cho nên Đức Phật ngài nói này, khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. Thì khi mình nó không có khởi lên cái mà vọng tưởng gì hết trơn á, thì các pháp nó sẽ trở thành là thực tánh pháp thôi. Cho nên khi tâm thanh tịnh thì thấy các pháp là thanh tịnh. Cuối cùng á, một người tu hành chỉ có hai điều thôi. Một là rồi tâm thanh tịnh, hai là thấy rõ các pháp. Mà thấy rõ ở đây đừng có thấy rõ theo kiểu là lấy kính hiển vi mà coi. Mà thấy rõ ở đây là không bị che lấp bởi cái ảo tượng của bản ngã. Thấy rõ cái điều này thì lúc đó tu mới là nó mới được. Cái còn không là mình cứ vẫn là cách một gian đạo. Tức là nó không tới được. Rồi mai tiếp tục.
Thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan lý quốc điều chúng Phật giáo tâm rồi. Các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ